Nam Mô Bụt Ca Giá. Quang vô thường không chiếm, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu 2553, đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thoát mỗi ngày Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay thấy vậy không phải vậy sẽ do Đại Đức Phát Tính thuyết giảng với sự điều hợp của Thượng Tọa Trác Đẳng. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Tiên Tăng thảo luận, câu đố và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Ca Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực đến để chứng nghiệm hiện năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị chỉ đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật, nguyện cầu với Đức Tam Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh tâm giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay câu chuyện trong ngày thấy vậy không phải vậy, có nhiều việc không thể nhìn bề ngoài mà phê phán. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Trác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Ca Giá. Chúng con kính thỉnh Ngài Trác Đẳng ạ.
Nam Mô Bụt Ca Giá. Chúng con được xin công đức thần cầu tất cả quý thầy. Thưa quý vị, thỉnh thoảng chúng ta đọc ở từng kinh điển có một số giai thoại liên quan đến Đức Phật và các đệ tử của Ngài. Những giai thoại này cho chúng ta những bài học rất là thực tế trong đời sống. Ngày hôm nay chúng ta nhắc lại một câu chuyện một vị tỳ kheo trẻ, và trong lúc vị này đi khất thực trở về thì vị này vẫn còn chưa quyết định là mình sẽ làm cái gì. Đa số những vị tỳ kheo khác sống ở trong chùa thì đều có lập tâm là mình sẽ làm việc này, sẽ làm việc kia. Và những vị tỳ kheo khác thấy vị tỳ kheo trẻ tuổi có thái độ như vậy thì đến gặp Đức Phật là như là một lời để bạch với Đức Phật. Và Đức Phật gọi tỳ kheo, vị tỳ kheo đó đến. Mà thứ gì vị tỳ kheo đó cũng là một vị tỳ kheo trẻ nhưng mà lại đắc đạo chứng quả. Và lời dạy của Đức Phật cho chúng ta thấy rằng đối với những người tu tập, đặc biệt là các bậc thánh nhân, thật ra chúng ta không thể đem phẩm tâm mà đo lường được, và qua đó lại là một điều mà chúng ta cần ghi nhận như là một chuyện mà chúng ta phải đặt lại toàn bộ vấn đề. Chúng ta nên lượng định đánh giá đối với sự đắc chứng đạo quả như thế nào. Câu chuyện này sẽ được đại biểu pháp tính và giảng sư của chương trình ngày hôm nay trình bày rộng rãi, và sau đó là phần thảo luận của các vị giảng sư về câu chuyện này. Trước nhất thì chúng ta hãy nghe lại câu chuyện từ chính tâm. Và thưa quý vị, đây là một bản dịch trong Tứ Y Bộ Kinh của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chúng tôi mời quý Phật tử Quan Hệ đọc cho phần chính tâm.
Thưa lành thay, con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng, con xin được đọc phần 2 chánh kinh. Thấy vậy không phải vậy, có nhiều việc không thể nhìn bề ngoài mà phê phán. Tân tỷ kheo, trú ở Sa Vách Thí. Lúc bấy giờ, một tân tỷ kheo sau buổi ăn trên đường khất thực trở về, đi vào tỉnh xá, rảnh rỗi, yên lặng, vân vân, không biết làm gì, không phụ việc với các tỳ kheo trong thời gian mai y. Rồi tỳ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: ở đây, bạch Thế Tôn, có một tăng tỳ kheo sau buổi ăn trên con đường khất thực trở về, đi vào tỉnh xá, rảnh rỗi, im lặng, vân vân, không biết làm gì, không biết phụ việc với các tỷ kheo trong thời gian giang mai y. Rồi Thế Tôn gọi một tỷ kheo: hãy đến, này tỷ kheo, nhân danh ta, hãy gọi tỷ kheo ấy và nói: này hiền giả, bậc đạo sư cho gọi hiền giả. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến tỷ kheo kia. Sau khi đến, nói với tỷ kheo ấy: thưa hiền giả, bậc đạo sư cho gọi hiền giả. Thưa vâng, này hiền giả. Tỷ kheo ấy vâng đáp. Tỷ kheo kia đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tỷ kheo đang ngồi xuống một bên: có thật chăng, này tỷ kheo, sau bữa ăn trên con đường đi xuất thực trở về, sau khi vào tỉnh xá, ông rảnh rỗi, im lặng, vân vân, không biết làm gì, không phụ việc với các tỷ kheo trong thời gian mai y. Bạch Thế Tôn, con làm việc của con. Rồi Thế Tôn, với tâm của mình biết tâm tỷ kheo ấy, liền gọi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, các ông chớ có bực phiền với tỷ kheo này. Này các tỷ kheo này chứng được, không có khó khăn, chứng được, không có mệt nhọc, chứng được, không có phí sức. Bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, vị ấy còn tự mình, ngay trong hiện tại, chứng tri, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh, phạm hạnh, mà vì mục đích này, con, các lương gia chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế Tôn thuyết như vậy, bậc thiện thệ sau khi nói xong, bậc đạo sư lại nói thêm: kẻ sống buông thả này, kẻ ít nghĩ lực này, không thể đạt niết bàn, giải thoát mọi khổ đau, vì tỷ kheo trẻ này là một người tối thượng, chiến thắng ma quân xong, thọ trì thân tối hậu. Chúng con kính cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay, không biết ở trong room quý vị có nghe con nói hay không. Nãy giờ con đọc bài con không biết là con có bị rớt mic hay không, mà con thỉnh sư không có thấy sư lên. Dạ con kính đảnh lễ tri ân.
Ôi, cho quý vị, cái lần này đi có tính ra, đây gặp cực cặp kỹ thuật. Một lần nữa xin được, xin đây đi có tính qua vị thần đức. Không biết đây đi có tính có nghe được không? Có vị nào có thể liên lạc mình với đây đi có tính thử xem, đây đi có tính có thể trả lời được. Đôi khi, dạ vâng, dạ thế đây đi có tính đã đưa ra xin tính đây đi có tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha giá, Nam Mô Phật Ma giá, Nam Mô Tăng Ca giá. Còn thành kính đảnh lễ thành Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ thành Tòa Giác Đẳng để hành cùng với các vị Chư Tăng đang có mặt ở trong rung. Xin chào chào quý sư nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ học một cái bài học được có tựa đề thấy vậy nhưng không phải vậy. Trong cái bài kệ này, chờ tôi chết đi. Dạ kính mật thượng tọa, quan hỷ thượng tọa cầm mic giùm con chút xíu, chở chừng 2 phút nữa con trở lại liền mà thượng tọa.
Tại giờ tôi chưa đi giờ, tôi phải dành cho tôi để được tâm trí, tôi phải được chờ. Để mình phải cầu lần, rất là điều là trong cuộc sống của chúng ta không phải riêng ở bên ngoài đời sống của những cư sĩ mà ngay ở trong chùa, ngay ở tại các tu viện của mình. Khi mà những người vào chùa hay là vào các thiền viện thì chúng ta thường sẽ bắt gặp là đôi khi người ta có cái ý kiến rất là mạnh mẽ về những người xung quanh này. Người này thì làm việc chậm quá, người kia làm việc nhanh quá, người đó khéo, người đó không khéo. Chúng ta thường phê phán người khác. Và chỉ phê phán như vậy thì chúng ta xem là bình thường thôi. Tuy nhiên không phải chỉ có bài kinh này mà nhiều bài kinh khác cho chúng ta thấy rằng những sự phê phán đó chúng ta phải rất là cẩn thận. Là tại vì một vị thánh, một vị giải thoát hay là một bậc tu tập mà có nhiều địa đức, không nhất thiết là họ phải đẹp hay hoàn toàn về tất cả mọi thứ hết. Cũng trong phẩm kinh này thì quý vị Đức Phật Ngài có thấy một vị tỳ kheo vừa xấu, ngoại hình thì xấu nhưng mà tướng đi không có đẹp. Nhưng mà Đức Phật Ngài gọi chú tỳ kheo và nói rằng chú tỳ kheo nhìn ở bên ngoài rất là xấu đó, xấu xí đó, lại là một bậc đã hoàn toàn giải thoát. Thực ra nếu mà Đức Phật Ngài không có nói thì khó những vị nào khác nhìn cái ngoại hình của vị đó, nhìn cái tướng mặt của vị đó mà nói rằng đó là một vị thánh nhân. Ở trong mỗi người chúng ta thì quý vị thường có một cái đánh giá từ người khác hoặc là ở bên ngoài. Thành ra thì ngoài cái hình thức ở bên ngoài chúng ta không có gì đánh giá người khác hết. Quý vị thấy ngay cả như là mình lựa chọn người tốt, người xấu, bạn bè tốt xấu xung quanh đó, thì nhiều khi mình liên tục một người tốt là đơn giản, tại vì người đó họ mua cho chúng ta một ly nước hay là họ tử tế với chúng ta bằng cái gì đó. Nhưng mà cái chuyện mà họ tử tế chúng ta trong việc đó nó không có nhất thiết là người đó hoàn toàn là người đó tốt. Hay là có một người nào khác họ gặp chúng ta họ có vẻ không có thiện cảm, không có săn đón, có vẻ lạnh lùng, nhưng mà không hẳn là người đó là người đó xấu. Chúng ta phải đặc biệt coi chừng, coi chừng đối với cái đánh giá của chúng ta về cái xấu, cái tốt. Chúng ta phải đặc biệt coi chừng với chúng ta về những cái chuyện mà phê phán có tất cả bề ngoài. Nhưng mà trong trường hợp này đó, thì nó là trường hợp rất đặc biệt, là ví dụ như mình nói rằng cái trình độ tu chính thì mình tính theo tuổi, trình độ tu chính chúng ta nói theo công hạnh, tuổi ví dụ mình nói là phải lớn tuổi niên cao lập sự, nó công hạnh là vị đó phải là pháp sư, là thiền sư, hoặc giả là chúng ta đánh giá người đắc đạo chứng quả hay tu cao chứng học là do người đó có nhiều phước đức vân vân. Nhưng mà những thứ đó nó không được phải là cái thước đo hết, những thứ đó sẽ được không phải là tiêu chuẩn hết. Nếu mà chúng ta đọc lại thì trước thì chúng ta thấy rằng những thước đo mà chúng ta có trong đời sống hàng ngày đó, nó vốn không có áp dụng được ở trong trường hợp này. Về điều này thì chúng ta nhớ rằng ở trong kinh điển của Phật giáo Bắc Truyền có một cái hình ảnh của vị Bồ Tát gọi là Thường Bất Kinh Bồ Tát. Thường Bất Kinh Bồ Tát là một vị mà không có dám coi thường ai hết. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng cái chuyện đó nó là một chuyện quá, nếu mình gặp ai mà mình cũng có cái gì tôn trọng cung kính hết thì làm sao ở thế gian này phải có người thấp người cao. Nhưng mà thứ gì thật sự đó là chúng ta nên học một điều rằng không có nên đem cái thái độ kinh điển của mình đối với những người ở chung quanh. Chúng ta không có biết được, mình hoàn toàn không có biết được, nhất là khi chúng ta đọc một cái thói quan sát, tức là tính giác ông đó, thì ở trong đó nói về những vị Phật tổ tương lai, hay là chúng ta đọc trong kinh Bổn Sanh nói về câu chuyện tiền thân của Đức Bồ Tát, thì trong lúc luân hồi thì ngài có đủ các thân tướng này, có khi thì làm đạo sĩ, có khi làm bà la môn, có khi làm con, có khi làm hoàng tử, có nhiều vai trò khác nhau trong lúc luân hồi này. Và mình không biết là trong số đó những người nào là những người đang đi ở trên cuộc hành trình cao cả, chúng ta không thực sự biết. Lấy ví dụ như là bây giờ thời Đức Thế Tôn còn tại thế, có những trường hợp như là Angulimala là một người cuồng sắc, hay là Ambapali là một kỹ nữ, hoặc giả là Pichatara là một người kỹ nữ mà bị gù lưng. Những điều đó thì những người như vậy khi mà chúng ta mới nhìn thoáng qua, nếu không có cái thắng duyên mà người đó thay đổi cuộc sống và trở thành một vị thánh nhân, thì chúng ta khó tưởng tượng đó là một vị thánh nhân mà ở trong kiếp chóc. Thì thứ gì về việc này đó, bài học này là một bài học mà lát nữa Đại Đức Thích Tính sẽ đi sâu vào, và chúng ta sẽ tìm thấy rằng cái sinh hoạt của tăng già đó nó có hai hình thái. Một hình thái mà chúng ta có thể thấy mặt, mắt thấy, có thể tai nghe, có thể định nhìn ở bên ngoài. Ở đây là một bối cảnh mà tới mùa mai y, mùa tăng y, khi tăng đang mai y mà những vị khác đang quay quần lại tập trung vào việc mai y mà có việc gì theo thì có vẻ hơi lơ là đó việc đó. Thì thông thường khi mà chúng ta làm việc thì chúng ta hay nhất là làm việc trong chùa, chùa ví dụ như sắp tới Phật đản mà chưa tăng ai cũng tập trung vào chuyện lo lễ, còn có một vị mà cứ thờ ơ không có thấy chuyện nó quan trọng, thì chúng vị những vị khác cũng có lý do để thắc mắc, và có lý do để thắc mắc. Nhưng mà đối với Đức Phật thì ngài nhìn bằng Phật nhãn, ngài nhìn thấy có phần khác đi. Chúng tôi xin nhắc với Phật tử là nếu khi nào Đại Đức Phật Tính mà trở vào này, và Đại Đức Phật tử Đại Phật Tính có thể cầm mic được, thì quý vị Phật tử quan hệ cho chúng tôi biết, tại vì chúng tôi đang điền quyết cho Đại Đức Phật Tính. Trong lúc này được đăng bật, có khi chúng tôi không có thấy được Đại Đức Phật Tính vào hay đưa tay, thì quý vị Phật tử có thể sau một vài cái tín hiệu thì chúng tôi biết rằng Đại Đức Phật Tính đã trở lại. Thì cái chuyện này thứ gì cho chúng ta biết một cái bối cảnh là thời Đức Phật còn tại thế, chư tỳ kheo sống chung trong một ngôi chùa. Vào mùa An Cư đó thì Đức Phật ngài Ngài có cho phép là sau khi ra hạ và sau khi ra hạ trước khi khi tỳ kheo chia tay, để mỗi người có một con đường đi, nhất là đi dương phương, đi sau một sự trước khác, thì có một cái tháng mà ở trong cái lịch âm lịch của chúng ta gọi là từ rằm tháng 9 cho đến rằm tháng 10, trong một tháng mùa mãn hạ đó, thì chư tăng có thể tổ chức một cái lễ gọi là lễ tăng y cát tí đá. Dạ, việc tăng y cát tí đá. Ngày hôm nay chư tăng bên Nam Tông vẫn còn gìn giữ cái truyền thống này. Thì trong thời gian thời xưa Đức Phật còn tại thế, thì quý vị không có giống như là hiện tại chúng ta là y áo có sẵn và có nhiều như vậy. Nhưng mà lúc bây giờ thì chư tăng đông, mà y áo tương đối là hạn chế. Và do vậy có nhiều vị cư sĩ cúng dường một chú hồn dạc, chúng tôi thấy đại đức Phật Tính đã đưa tay. Bây giờ thì xin được tỉnh đại đức Phật Tính trở lại để giảng cho đề tài ngày hôm nay. Xin tỉnh đại đức Phật Tính.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Con xin kính chi ân đến thượng tọa Thiện Đẳng đã điều tiết cho con trong thời gian vừa qua. Bây giờ thì con xin được đầu vào cái buổi hiện ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, cái bài trên ngày hôm nay chúng ta học được Đức Phật thuyết lên khi ngày cuối tại thành Sa-la-ti, nói về một cái vị tên vị kheo. Lúc đó vị này không có sự mà phụ giúp các vị kheo đang làm các cái công việc may y ở trong chùa. Do đó thì có nhiều vị có cái sự bất bình, nên lúc bấy giờ có Đức Phật xuất hiện ở nơi đó nên ngài đã can thiệp. Thì ở trong cái điều này thì khi mà Đức Phật can thiệp thì chúng ta thấy là Đức Phật nói là đối với các cái vị lương gia chân chánh, những cái vị mà chân chánh quốc gia từ bỏ gia đình, tấn công gia đình để nhằm cái mục đích gì, nhằm cái mục đích để đạt được cái sự cứu cánh, có nghĩa là đạt đến cái quả vị giải thoát. Còn ngược lại thì nếu mà một cái người nào mà khi mà xuất gia rồi mà sống buông thả hoặc là sống mà không có nghị lực thì cái vị đó không thể nào đạt đến niết bàn. Đó là cái bài trại Đức Phật nói do cái sự sống buông thả hoặc là mình sống mình không có nghị lực thì không thể đạt đến niết bàn hoặc là đạt đến cái sự mà giải thoát tất cả cái khổ đau. Đối với những vị tỷ kheo trẻ là một cái người tối thượng sẽ có đầy đủ nghị lực để mà chiến thắng ma vương. Thì qua cái đoạn kinh này thì chúng ta thấy rõ thật sự ra. Ví dụ như mình thấy rằng ở trong cái đời sống này nó cũng tùy theo người, ở ngoài đời cũng vậy, ở trong đạo cũng vậy. Chúng ta thấy rằng ở ngoài đời thì có nhiều người thì họ ấy mà có một cái thời gian nào rảnh thì họ tìm những thiện pháp họ làm. Nhưng mà cũng có một số người thì người ta cái thời gian người ta rảnh người ta sẽ tìm những cái thú vui gì đó để người ta chơi, hoặc là có người nào mà người ta cũng như là người ta tốt nhất hoặc là người ta hiền nhất thì người ta cũng nằm ngủ hoặc là người ta lo nhàn rỗi chứ người ta không có tìm những cái công việc làm. Thì ở trong thế gian thì nó cũng vậy, mà ở trong cái đời sống phạm hạnh cũng vậy. Nếu mà ở trong cái đời sống phạm hạnh thì nếu mà mình không có ý thức thì mình cũng sẽ rất là bê trễ hoặc là bê tha. Bằng chứng là chúng ta thấy có những cái đoạn kinh này vậy thì ở trong thời Đức Phật cũng vậy, cũng có những người bê tha bê trễ, nhưng mà được cái là ở trong cái thời gian đó thì cái chúng sanh ở trong cái thời đó hoặc là các vị tỷ kheo ở trong cái thời đó có rất là nhiều cái phước báo. Khi mà có những cái sự kiện này thì lúc đó có Đức Phật can thiệp liền, hoặc là có những vị thánh tinh văn, những vị như là ngài Sa Di Bút Xá hoặc là ngài Mục Ranh Na sẽ can thiệp liền. Thì lúc bấy giờ thì mọi cái sự việc đang diễn biến sẽ được chặn đứng bởi các bậc thánh nhân. Nhưng mà ở trong ngày nay thì thật sự ra đó, nếu mà những cái vị nào mà nó bị rơi hoặc là lạc vào những cái lối đó thì chúng ta thấy rằng nó rất là khó thoát ra. Nếu mà chúng ta được gần những cái bậc thiện tri thức, có nghĩa là mình được gần thầy tổ thì chúng ta sẽ gì, chúng ta sẽ được thoát ra khỏi. Cũng như chúng tôi khi mà nhiều khi chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi xuất gia ở trong cái giáo pháp này hoặc là chúng tôi xuất gia ở trong cái đời sống này nhiều khi chúng tôi nghĩ mình cũng rất là quan hỷ, có nghĩa là mình cũng quan hỷ với chúng tôi nghĩ rằng chắc trước kia mình đã từng có tạo phước, mình đã từng có cung kính hay là phục vụ gì đó, nên ngày nay mình được xuất gia ở trong một cái ngôi chùa mà thật sự ra cũng như ví dụ như quý vị biết rằng ở ngôi chùa của chúng tôi ở thì sư trưởng thì là một cái vị trụ trì, nhưng mà sư trưởng thì không có bắt ai làm cái việc gì hết, có nghĩa là chư tăng ở trong chùa cái đề xuất mà cao nhất của sư trưởng thì sư trưởng mong sao mà chư tăng lo tu hoặc là lo học. Chúng tôi nhớ rất là kỹ, chúng tôi nhớ rất là kỹ một cái điều, sư trưởng trong hồi lúc mà chúng tôi mới xuất gia thì theo với sư trưởng thì sư trưởng mới nói rằng nếu sau này mình tu học giỏi thì sẽ rất là tốt, có ích lợi cho mọi người. Nhưng mà nếu mà không có giỏi thì mình chỉ cần ngồi tại cái ngôi chùa này hoặc là ngồi ở trên cái chiếc võng này mà mình niệm Phật hoặc là mình thu rút lục căn, như vậy mọi người người ta cũng dùng vào thì người ta cũng tạo được cái phước báo rồi. Thì nhờ cái câu nói đó mà làm cho chúng tôi rất là vững tinh thần, có nghĩa là mình đi học hoặc là mình học hỏi hoặc là mình tu học cái gì thì cái, nhưng mà nếu sau này nó không có thành danh hoặc là nó không có đạt đến cái hướng nào thì cũng trở về với sư trưởng, có nghĩa là trở về ngồi ở trong cái máy chùa này để mà niệm Phật hoặc là để mà thu rút lục căn. Nhờ vậy mà cái tâm lý của mình nó rất là thoải mái. Vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà một người mà khi mà ở trong cái giáo pháp này nếu mà mình xuất gia rồi có thể mình sẽ tìm những cái pháp hành để mà mình hành, hoặc là nếu mà mình không có khả năng thì mình sẽ theo cái pháp học. Thì chúng ta thấy rằng từ cái pháp học pháp hành thì nó mới dẫn đến cái pháp hành, mà song song ở đó thì đối với cái đời sống này chúng ta phải có cái gì, phải có cái sự mà chung vai góp sức, có nghĩa là mình phải chia cái công việc ra ở trong chùa với nhau để mà mình thực hiện, để mà mình phụ giúp với nhau. Thì cái pháp này là chúng ta thấy rằng nó cũng nằm ở trong tướng nhất pháp. Tướng nhất pháp thì chúng ta thấy rằng có cái sự mà bố thí xả tài, rồi những cái lợi ích ngữ, hoặc là chúng ta phải có cái sự mà đồng tham cộng khổ, có nghĩa là chúng ta phải biết cùng chung cái công việc với nhau. Khi mà những cái công việc đó mà nó nặng hoặc là nó cực nhọc, chúng ta phải chia, có nghĩa là chúng ta phải ráng mà chung vai góp sức với chư tăng để mà chúng ta làm. Thì cái sự làm ở đây thì quý vị biết rằng nó là cũng do cái tâm lý nó rất là nhiều. Nếu mà ở ngoài đời sống thì mình làm thì mình hướng đến cái gì, mình hướng đến cái lợi, có nghĩa là mình được cái tiền lương. Nhưng mà đối với ở trong chùa thì mình phải có một cái tâm lý, mình phải có một cái tâm lý mạnh, rất là mạnh mình mới làm được. Có nghĩa là ở trong chùa mình thấy rằng mình tạo phước, ví dụ như là mình làm cái việc gì đó, mình quét rác, hoặc là mình lao quét cái điện, hoặc là lao quét ở cái chỗ mà người ta hành thiền, mình thấy rằng làm cái công việc này thật sự ra thì nó không ai trả lương, không ai trả lương cho mình hết, nhưng mà được cái gì, được một cái lợi ích rất là cao thượng, được một cái quả báo rất là cao thượng. Cũng như chúng ta thấy rằng khi mà đối với mà thành ra Chá Giá Há, khi mà Đức Thế Tôn ngự ở đó, ở thành ra Chá Giá Há, ở bên thành quê nó đi bị những cái bệnh tật, những cái bệnh dịch đó, thì chúng ta phải khi mà khi nào mà chúng tôi cảm thấy mà chúng tôi lấy được cái sự mà khi mà mình đang thú mình trình bày về Phật pháp đó, thì nó vừa bị vướng thành những cái tiếng động, do đó hình như là chúng tôi nghĩ rằng mình luyện cái cách này, cách mai mốt mình nhập thức thiền sẽ rất là tự tại, là mình vừa kháng kích với đề mục là mình bị rớt ra khỏi, nghĩa là mình vừa hứng lên với cái những cái lời là mình đang muốn trình bày thì tự nhiên mình bị rớt lại bởi những cái tiếng ồn. Và cảm ơn số nhà lá. Bây giờ là có lẽ là phải ráng cố gắng lấy lại nữa. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái đời sống trung tập của mình, nếu mà mình đi làm ở ngoài thì mình hướng đến cái sự mà lãnh lương, nhưng mà đối với mình phục vụ ở trong tâm bảo, mình làm những cái công việc mà chung với chư tăng hoặc là chung với những người trong chùa, thì do đâu mà mình làm được? Do mình hướng đến phước báo, do mình hướng đến phước báo thì mình mới tạo được, mà mình làm một cách rất là dũng mãnh. Cái điều này không phải rằng là chúng tôi chưa thấy mà chúng tôi lại nói. Có nhiều khi chúng tôi học ở những cái ngôi chùa chiều chúng tôi thấy rằng là những cái người thợ hồ người ta đóng từ để mà người ta đổ những cái móng người ta xây chùa, thì quý vị biết rằng thợ hồ, những cái người thợ mà đóng từ, những người đó rất là vạm vỡ, những người đó sức rất là mạnh. Nhưng mà chiều khi mà chư tăng mà ra mà làm những cái công việc đó thì những cái người đó không làm được. Cái sức của những người đó không có làm bằng chư tăng. Thì cái điều đó thì chính mình có làm ở trong đó mình mới biết. Ví dụ như những cái người mà thợ mà đóng cừ mà chuyên nghiệp thì họ ví dụ như là họ đóng chừng 7 cây hoặc 10 cây là họ đã hết sức, hoặc là cũng như là họ phải nghỉ mệt. Nhưng mà đối với chư tăng khi mà hợp lực lại với nhau đóng thì quý vị biết rằng là đóng cả chục cây hoặc là có khi hơn nữa, nhưng mà không có hết sức bằng những cái người thợ làm đóng cừ. Thì chúng tôi mình ở trong chùa thì mình gặp mình có làm trong những cái công việc đó, mình có chứng kiến ở trong những cái cảnh đó thì mình mới biết rõ rằng tại vì chư tăng là hướng về phước báo. Còn thật sự ra những người thợ đó người ta làm người ta phải giữ sức. Ngày hôm nay người ta tính rằng người ta làm đủ cái thời gian đó, đủ cái số tiền đó, rồi người ta cũng sẽ dành cái sức khỏe lại để ngày mai người ta tiếp tục. Nhưng mà đối với chư tăng mà một khi mà đã làm rồi thì nó rất là ổn định và rất là đạt kết quả. Nhưng mà muốn đạt được cái kết quả đó là do đâu? Do cái tâm lý mình hướng đến phương báo. Cái chỗ này thì quý vị thấy rằng cũng như ở trong kinh mình thấy rằng đối với Đức Thế Tôn tại sao mà từ khi mà Đức Vua ở bên thành Quê Sa Ly mà đi qua thành Ra Há để mà thỉnh Đức Thế Tôn qua thành Quê Sa Ly, thì chúng ta thấy rằng bông hoa rải cao đến đến đầu gối của Đức Phật. Chúng ta biết rằng đối với Đức Phật rất là cao, cao hơn chúng ta rất là nhiều, mà bông hoa ở trên đường đi mà rải qua khỏi đầu gối. Rồi chư thiên dùng lộng, chư thiên bên thành ra trái giá hái thì dùng cái lộng 2 tầng, còn các vị chư thiên ở bên thành quê tới đây thì dùng cái lộng 4 tầng. Khi Đức Thế Tôn mà trở về thì ở bên thành ra trái giá hái chư thiên dùng cái lộng 8 tầng. Thì chúng ta thấy rằng những cái điều đó là do đâu? Có nhiều vị thì nói rằng là do cái quy luật của Đức Phật. Thì cái điều này Đức Phật nói không phải vậy. Do đâu? Do cái phước báo ở trong quá khứ, ở trong tiền kiếp của Ngài. Ngài làm cái gì? Ngài cúng dường xá lợi bằng cách gì? Bằng cách là mỗi ngày thì lúc đó Bồ Tát quét dọn cái đền mà để thờ xá lợi. Bồ Tát rải những cái cát cho nó đi cho nó yên chân, thịt rải những cái hương qua, làm cho ở chỗ đó nó sạch sẽ và nó thơm tho. Do vậy mà chúng ta thấy rằng do cái sự cúng dường xá lợi đó, bằng cái sự phục vụ như vậy mà ở trong cái đời sống này, ngay khi đó Đức Phật Ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài đi ở đâu thì cái bông hoa cũng được rải. Thì chúng ta thấy rằng đến nỗi mà ở bên thành quê Cá Ly thì cái xác chết chất thành đống luôn. Nhưng mà khi mà Đức Thế Tôn mà chuẩn bị ngự đến đó thì chư thiên phải làm một cái trận mưa rất là lớn để mà tối sạch những cái xác chết đó, mà nó trôi xuống dòng sông, để mà khi mà Đức Thế Tôn ngự đến đó thì nó hoàn toàn sạch sẽ. Thì chúng ta thấy rằng cái lợi ích khi mà chúng ta ở trong chùa, chúng ta ở trong chùa hoặc là chúng ta phục vụ ở nơi những cái nơi như là chùa hoặc là chánh điện hoặc là đền đài, những cái nơi mà thờ Phật hoặc là thờ xá lợi, thì cái quả báo nó như vậy nó rất là lớn. Rồi trở lại ở trong cái bài kinh này thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta có cái sự mà chung vai góp sức với chư tăng thì ngay trong hiện tại thì chúng ta được cái gì? Chúng ta được chư tăng quý mến.
à, chúng ta được chuyên tâm quý mến. Nhưng mà quý vị biết rằng mình phải có một cái tâm nó thật sự, mình phải có một cái tâm thật sự mà mình phục vụ à, nó thật sự đó, à, thì tự nhiên lúc đó à, chư tăng sẽ biết được, à, chư tăng sẽ biết được mình có cái, mình có cái, mình có cái tâm mà phục vụ, à, hoặc là mình có cái tâm mà cung kính, à, thì những cái điều này thì chúng ta thấy rằng khi mà mình có cái tâm đó à, thì tự nhiên những cái hành động, à, những cái thể hiện của mình nó biểu lộ ra bên ngoài và nó cảm ứng được, có nghĩa là nó sẽ làm cho cái tâm của người ta à, thông cảm à, và có sự mà cảm mến à, những cái hành động của mình. À, còn ngược lại á, à, còn ngược lại á, thì chúng ta nếu mà chúng ta không có à, chúng ta không không có cái sự mà à, phụ giúp như vậy á, thì chúng ta không có được à, cái sự yêu mến của chư tăng. Mà chúng ta không được cái sự yêu mến của chư tăng á, thì chúng ta sẽ bị cái gì? À, chúng ta sẽ bị thất thoát. À, thất thoát cái gì? Thất thoát về phước báo. À, cái điều này thì quý vị biết rằng không phải rằng một cái người nào muốn có được cái tâm lý này là dễ đâu, nhưng mà do mình nhìn thấy được. Cũng như quý vị thấy rằng trước kia khi mà chúng tôi tu tập thì mình thấy rằng chư tăng ở trong chùa, tại sao có mình khi mà mình mới vào như vậy mà có chư tăng có cái gì cũng cho mình. À, hoặc là có khi thì mình mới ở ngoài đời, mình vào mình xuất gia đó à, thì mình ngủ về trễ, nhưng mà khi mà dậy rồi đó, thì nó cũng có à, những cái đồ ăn hoặc là thức uống à, của chư tăng chùa cho mình à, thì mình thấy được những cái điều đó đó à, thì sau này khi mà mình lấy được cái quân bình, cái đời sống của mình rồi đó, à, thì mình phải nhớ lại những cái cảnh đó để đi à, để mình phục vụ lại cho những vị lớn hơn à, hoặc là mình phục vụ lại cho những người mà người ta mới vào à, để nhằm cái mục đích gì? Nhằm cái mục đích để mà mình làm cái khơi dậy cái sự tinh tấn của mọi người à, nhờ như vậy mà mới có một cái sức mạnh à, có một cái sức mạnh của chư tăng à, thì còn ngược lại nếu mà mình không có những cái đức tánh này thì làm cho mình rất là khó à, rất là khó để mà mình học hỏi. Quý vị biết đó, hồi trước khi mà chúng tôi khi mà mình mới thuyết giảng, quý vị biết rằng ví dụ như mình nghe một cái chi pháp gì đó, mình nghe một cái chi pháp gì đó, mình không biết cái chi pháp đó nằm ở đâu hết à, nó nằm ở đâu hết, nhưng mà có mà mình đi đến mình hỏi những vị lớn, có nhiều vị người ta rất là lớn à, tuổi, có khi có phải nói là người ta có nhiều khi người ta yếu hoặc là nhiều khi người ta đang nghỉ ngơi, nhưng mà khi mà mình đi lại hỏi một chi pháp gì đó à, người ta liền à, ngồi dậy, người ta tìm hết cái quyển kinh này mà người ta lật từng tờ để mà người ta tìm cái chi pháp đó mà được thấy ở trong bài kinh nào. À, thì nhờ mình thấy những cái hình ảnh đó đó à, quý vị biết mình thấy những cái hình ảnh đó, tự nhiên mình có cái sự gì cảm động, cảm mến mà nó ghi à, phải nói rằng là nó ghi vào tâm mình à, rất là lâu à, do mình có thấy được những cái hành động đó à, nên à, sau này á thì quý vị biết rằng sau này mình rất là nhớ những cái hình ảnh đó, nên khi mà những cái vị đó mà nhờ mình làm cái gì á thì mình có cái sự tận tâm. À, hoặc là những vị mà mới vào á, thì khi mà người ta mắc phải vào những trường hợp đó, ví dụ như người ta không biết về cái những cái điều đó à, được nói ở trong bài kinh nào à, khi mà người ta hỏi mình á, thì quý vị biết á, có khi người ta hỏi chúng tôi như vậy á, ví dụ như người ta hỏi rằng cái bài kinh Đại Khẩu Uẩn à, nó nhớ là hình như nó nằm ở trong Trung Bộ Kinh, nhưng mà nó nằm ở trong cái quyển mấy á, thì hoặc là nó bài số mấy á, thì không có biết. À, thì quý vị biết khi mà mình được nghe hỏi như vậy á, thì quý vị biết rằng là nhiều khi mình phải lấy từng cuốn ra à, mình coi ở cái mục lục coi mình gặp cái bài đó hay không à, hoặc là có nhiều khi á, mình phải dở từng bài ra để mà mình kiếm à, thì cái điều này á, thì quý vị thấy rằng thật sự ra thì những cái công việc này không ai trả lương cho mình, nhưng mà sao mà mình làm với một cái à, mãnh liệt như vậy à, bất kể thời gian à, bất kể cái lúc mà cái sức khỏe của mình à, tùy cái lúc nào có người à, muốn thì là mình sẽ đáp ứng à, vì do đâu mà mình làm được như vậy à, do mình hướng về cái phước báo à, hướng về cái phước báo à, như ở trong cái đoạn cuối á, Đức Phật nói á, à, đối với mình mà sống á, mà phải có nghị lực, nếu mà không có nghị lực á, thì không có giải thoát được khổ đau, mà phải có một cái nghị lực của mình á, thì mới giải thoát được à, mọi cái sự khổ đau. Rồi mà hơn nữa đó, nếu mà mình là một cái vị mà tỳ khưu trẻ, rồi mình là một cái vị sư trẻ đó, thì mình phải cố gắng à, phải có cái sự nỗ lực à, vì sao vậy? Vì nhiều khi á, sau này á, cái tuổi tác của mình nó lớn á, thì mình thấy sao à, mình sẽ bị bệnh nó chi phối à, hoặc là có nhiều khi do nghiệp của mình đi, nó làm cái trí nhớ mình nó giảm hài hoặc là cái trí nhớ mình nó không có bén nữa thì mình cũng rất là khó để mà tu tập. Đối với cái đời sống xuất gia của mình á, à, mình thấy rằng cái sự mà chung vai góp sức với chư tăng á, là một cái điều rất là cần thiết ở trong cái đời sống của mình. À, vì á, mình thấy rằng những cái pháp á, mà phục vụ cung kính á, những cái pháp đó nó sẽ làm cho chúng ta ngay trong hiện tại á, mình cũng được cái phước, và ở trong tương lai á, thì mình cũng được cái phước. Do vậy á, mà mình phải thực hiện những cái điều này. Rồi nó có thêm một cái lợi ích nữa như vậy nè quý vị. Nếu mà đời sống của chúng ta á, chúng ta không có cái sự mà ví dụ như mình không có làm những cái việc này, mình không có làm những cái việc kia đó, thì cái sức khỏe mình nó cũng bị ảnh hưởng. Ví dụ như cái việc mà một ngày mà mình ngồi nhiều quá đó, thì mình cũng sẽ dễ bị bệnh, hoặc là mình đi nhiều quá thì nó cũng dễ bị bệnh. Do đó mà chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy chúng ta phải có cái sự điều hòa trong bốn cái quan nghi, hoặc là đối với ngài Sa Di Bất Tá đó, ngài cũng xin Đức Phật cho những vị tỳ kheo hoặc là cho những vị tư ở trong tịnh xá được cái gì, được quét rác, hoặc là được đi kinh hành, hoặc là được làm những cái phận sự lập vật, để nhằm cái mục đích y như là mình có cái sự mà điều hòa về oai nghi, hoặc là mình để mà mình có cái sự mà mình làm cho cái sức khỏe mình nó có cái sự thăng bằng. Không phải rằng là những cái vị lớn, những cái vị trưởng lão là không làm, mà những chúng ta thấy rằng đối với như là ngài Sa Di Bất Tá đi, thì ngài có một cái hạnh thì chúng ta thấy rằng sẽ noi gương về ở cho hậu thế ở về sau này rất là nhiều. Cũng như sáng thì ngài trước khi ngài đi bán thì cốc liêu của ngài và của chư tăng ở xung quanh cái vùng đó ngài đã quét dọn rồi, rồi đến nỗi mà nước rửa chân thì ngài cũng đã đổ đầy rồi. Ngài cũng đã lấy chuẩn bị nước rửa chân để đầy ở đó rồi, sau đó ngài mới đi khất thực cuối cùng, có nghĩa là ngài mới đi bán cuối cùng. Thì chúng ta thấy rằng không phải rằng chỉ là những cái vị tỳ kheo trẻ mới làm những cái điều đó, nhưng mà đối với những cái vị trưởng lão mà chúng ta còn thấy làm những cái điều đó nữa. Và một cái điều này nó cũng rất là quan trọng quý vị. Quý vị thấy rằng trong những cái pháp tinh tấn, nếu mà nói về tránh tinh tấn thì có cái sự mà tinh tấn để mà mình đoạn trừ hoặc là mình ngăn ngừa những cái lậu hoặc. Thì vậy thì những cái sự mà tinh tấn ở bên ngoài này có nghĩa là hàng ngày mình phải duy trì cái sức khỏe của mình, hoặc là mình duy trì một cái hành động nào đó để mà mình có cái sự tiến hóa. Thì chúng ta thấy rằng ví dụ như là cái sự siêng năng ở trong các cái công việc như là mai giá y hoặc là phụ giúp chư tăng đi, thì những cái này là nó rất là dễ làm, mà mình không tinh tấn mình làm được thì làm sao mà mình tinh tấn mà mình chọn từ được phiền não. Thí dụ bây giờ quý vị đang buồn ngủ đi, mà quý vị muốn hành thiền mà quý vị đang buồn ngủ như vậy, chúng ta rất là khó xua đuổi cơn buồn ngủ nó. Nên Đức Phật dạy sau cái buổi ăn mình muốn hành thiền thì mình phải đi kinh hành. Đi kinh hành để chi? Để xua đuổi cơn buồn ngủ. Thì ở ngay chỗ này chúng tôi muốn nói rằng đối với cái đời sống của một cái vị sư hoặc là một cái người cư sĩ cũng vậy. Nếu mà mình nó thấy rằng mình cái sự mà tinh tấn để mà mình dọn dẹp, mình làm sạch ngoại xứ, có nghĩa là mình dọn dẹp cái phòng mình nó sạch, hoặc là cái chỗ sinh hoạt của mình nó sạch, hoặc là đấu y áo của mình, mình mà không có sự tinh tấn mà mình giặt nó sạch hoặc là mình dọn dẹp nó gọn gàng, thì chúng ta thấy rằng nếu mà một người nào mà không có được cái đức tính đó thì làm sao mà mình trị nổi cái phiền não ở trong tâm. Ví dụ như là bây giờ cái phiền não mình nó sanh lên thì mình phải, ví dụ như bây giờ cái sự phóng tâm của mình đi, mình phải ngồi mình niệm Phật liên tục, hoặc là mình ngồi mình hít thở, mình chú tâm vô, mình theo dõi để một hơi thở ra vô liên tục, như vậy thì mình mới trị lại cái sự phóng tâm. thì mình thấy rằng những cái phiền não này nó sanh ra ở trong tâm mình, nó rất là vi tế, mình rất là trị, rất là khó. Vậy mà những cái phiền não ở bên ngoài, ví dụ như là nội ngoại tướng của mình, ví dụ như là cái sự mà phục vụ, mà dọn dẹp hoặc là làm cái công việc này công việc kia, nó thô ở ngoài như vậy á, mà mình không có mình không đoạn trừ nó được, thì những cái phiền não ở trong tâm nó vi tế như vậy, thành ra làm sao mình đoạn trừ được. Do vậy á, một cái người Đức Phật mới nói rằng một cái người mà sống buông thả, sống mà không có nghị lực á, thì không thể đạt được niết bàn. Thì chúng ta thấy rằng đó là cái pháp mà chúng ta thấy nó cao đi, nhưng mà bây giờ chúng ta thử quay lại cái đời sống ở bên ngoài của mình. Ví dụ như mình những cái việc làm mà lập dập mà nó dễ như vậy, nó thường như vậy, mà chúng ta không thể nào, chúng ta cũng không có thực hiện được, chúng ta không có làm dốt cáo được, thì vậy thì đối với cái việc tu tập, những cái việc mà để mà chúng ta mà triệt hoặc là chúng ta đoạn trừ được những cái phiền não đó, chúng ta xác trừ được những cái phiền não đó, làm sao mà chúng ta thực hiện được cái điều đó. Vì vậy mà ở trong cái đời sống này, dù cho một cái người tại gia hay là xuất gia gì cũng vậy, nếu mà chúng ta muốn được cái sự tiến hóa, chúng ta muốn có được một cái sự tiến hóa đó, thì đối với những cái công việc hàng ngày, đối với những cái công việc hàng ngày đó, chúng ta phải có cái sự tinh tấn, có cái sự tinh tấn như vậy đó, thì chúng ta mới tu tập được. Cũng như quý vị thấy, chúng tôi cũng thường nhắc ví dụ mình biết rõ rằng tu tập về pháp tứ niệm xứ, tu tập về pháp tứ niệm xứ thì đây là cái con đường độc nhất để mà dẫn đến cái sự giác ngộ. Hoặc là chúng ta hành pháp tính đạo thì nó sẽ dẫn đến cái sự giác ngộ. Hoặc là nói gọn lại, chúng ta biết là cái con đường mà mình ngồi mình hành thiền, mình hành thiền quán đi, quý bách nó ma, thì mình hành như vậy thì cái tuệ quán của mình nó sẽ tăng lên để mà nó đoạn tận được những cái lậu hoặc. Mình biết rõ cái con đường đó, nhưng mà tại sao mà mình không ngồi lại mình tu tập được, tại sao vậy? Tại vì có nhiều khi là do cái thuốc của mình nó ít. Khi mà mình nó bình thường thì mình muốn tu tập, nhưng mà khi mà mình ngồi lại mình hành thiền mình tu tập thì mình nhớ nhà, hoặc là mình suy nghĩ tới điều này, suy nghĩ đến điều kia, thì do cái nguyên nhân nào? Do cái phước báo của mình nó ít, cái phước của mình nó ít quá, nên mà khi mà mình ngồi lại thì nó không bị chi phối về tham chi phối, thì cũng bị sân chi phối, hoặc là nhiều khi bị ngã mạn chi phối, bị đủ thứ điều nó chi phối đó. Là những cái điều đó là do đâu? Do cái phước của mình nó kém, nó ít quá. Vì vậy mà có nhiều người đó, người ta phải trở lui lại, trở lui với cái nghĩa gì? Có thể người ta sẽ, chúng ta thấy cũng như là những vị chủ trì đi, hoặc là những cái vị mà giáo thọ thương đi, những vị đó phải quay lại làm cái gì? Đào tạo cái người đó từ người đời trở thành người tu, hoặc là có người phải quay vô để mà dịch kinh, hoặc là viết sách, hoặc là làm một cái phước báo gì đó, ví dụ như là tạo chùa, hoặc là làm một cái điều gì đó để cái phước báo mình nó nâng, cho những cái công đức đó, do những cái việc mà mình làm thiện đó, thì càng ngày nó càng nâng cái phước mình nó lên cao. Nhờ như vậy mà chúng ta bước vào cái hành trình hoặc là bước vào cái cuộc tu, chúng ta tu tập thì cái phước mình mà nó nhiều thì tự nhiên cái đời sống của chúng ta tu tập nó thấy rất là dễ, nó cũng như là lúc đó nó cởi mở được, hoặc là nó giảm bớt đi cái phần khó khăn. Còn nếu quý vị thấy rằng không có phước thì nó đủ thứ điều. Ví dụ như quý vị mà phát nguyện, quý vị tu tập, quý vị phát nguyện mà quý vị mà tu tập cái điều này cái điều kia đó, thì tự nhiên nó sẽ làm cho quý vị những cái trở ngại, hoặc là nó bị những cái chướng ngại. Thì cái điều này mình nhập là rất là nhiều. Thử mà quý vị ví dụ như không biết ở ngoài đời thì quý vị thấy như thế nào, như chúng tôi có nhiều khi mình thấy rằng ví dụ như ở trong cái mùa hạ đi, mình chuẩn bị mình nhập hạ đi, mình phát nguyện là ở trong cái mùa hạ này mình sẽ đọc hết một cái tạng kinh, hoặc là mình sẽ đọc hết một cái bộ kinh nào đó, nhưng mà khi mà mình phát nguyện như vậy thì có khi mình vừa được mình đọc chừng mấy ngày thôi, là nó đều có những cái công việc này, hoặc là nó đều có những cái trở ngại kia, nó xen lẫn vào, nó làm cho mình bị chi phối. Cái điều này nó rất là nhiều, nhiều khi chúng tôi cũng thắc mắc, nhưng mà nhiều khi mình xét lại có khi là do mình bị phiền não. Ví dụ như mình thấy rằng ví dụ như là bây giờ là trong bắt đầu vừa nhập hạ đi, thì tự nhiên ở lúc đó mình muốn trong cái mùa hạ này mình sẽ đọc hết một cái bộ kinh đó. Ví dụ như là nói về một cái bộ kinh Trường Bộ, mình phát nguyện là ở trong hạ này mình sẽ đọc hết cái bộ kinh đó. Nhưng mà khi mà mới vừa đọc được mấy ngày thôi thì tự nhiên là có cái việc đi lễ gì đó, hoặc là có ai đó người ta, hoặc là có nhiều khi có ai bị bệnh hoạn gì đó, tự nhiên cái tâm mình lúc đó mình không có kiềm chế được, mình lại muốn đi liền, mình lại suy nghĩ đến cái việc đi liền. Thì chính cái chỗ này mình thấy rằng nếu mà mình mà có phước thì cái sự mà muốn đó nó vừa khởi lên thì mình ngăn chặn được liền. Nhưng mà do cái phước của mình ít, do cái thiện pháp của mình, ví dụ như cái định tâm của mình nó ít quá, thành ra cái sự muốn nó khởi lên mạnh hơn, rồi cái sự mà ngưng lại, ngưng đi lại thì nó yếu hơn. Nên chúng ta không có kiềm chế được cái phiền não đó, nên chúng ta bỏ dở dang cái công việc. Thì chính cái chỗ này là chúng tôi trình bày ra, chúng tôi muốn nói rằng là tại vì do cái đâu, do cái thuốc của mình nó ít quá nên chúng ta ưa bị phiền não chi phối. Vì vậy mà ở trong cái đời sống mà tu tập đó, thì ngoài cái việc mà mình tu, ngoài cái việc mà mình tu, hoặc là mình tu thiền, hoặc là mình học gì đó vân vân, nhưng mà mình cũng phải có cái sự mà chung vai góp sức với chư tăng. Có nghĩa là khi mà chư tăng mà tu tập đó, thì mình cũng tu tập, mà hãy mà chư tăng làm các cái việc công đức đó, ở bên ngoài thì chúng ta cũng phải có cái sự mà chia ra chúng ta làm. Thì mình thấy rằng có nhiều khi ở trong thời Đức Phật những người cư sĩ người ta cũng đi đến người ta làm nữa. Đối với ví dụ như ở trong cái thời của Đức Phật thì chúng ta thấy rằng có nhiều gia chủ người ta không có làm được những cái điều đó, nhưng mà người ta cũng đi đến, người ta cũng bỏ cái công sức ra đi từ nhà đến cái chỗ tịnh xá để đem những cái thức uống như là nước mía hoặc là nước đường gì đó vân vân để mà đi đến cúng dường với chư tăng. Thì chúng ta thấy là đối với người cư sĩ mà còn có cái sự tinh tấn đó nữa thì huống hồ khi mình là một cái vị tu sĩ hoặc là một cái người tu thì chúng ta phải có cái sự nỗ lực đó. Chúng ta làm những cái công việc đó với cái mục đích là hướng về phước báo, hoặc là với một cái mục đích để làm cho cái sự tinh tấn, cái sự nghi lực của chúng ta nó khởi lên, nó tăng khởi. Thì nhờ như vậy thì chúng ta không có cái gì, chúng ta không có sống buông thả, mà sống không có buông thả, một người mà sống không có buông thả thì càng ngày thì càng tăng cái nghị lực của mình, nó càng tăng trưởng, cái nghị lực mình nó càng có thêm. Nhờ cái nghị lực mình nó có thêm thì đến một lúc nào đó cái phước báo của chúng ta nó đầy đủ thì chúng ta sẽ tu tập để mà nó đầy đủ, nó đầy đủ cái phước hoặc là đầy đủ cái trí của chúng ta. Nhờ như vậy mà nó động tận được những cái đậu quả. Thì khi mà đối với mà chúng ta tu tập mà đạt đến mà cái sự mà động tận được những cái đậu quả đó thì lúc bấy giờ những cái tự nhiên, cái sự tinh tấn của chúng ta nó có, hoặc là những cái việc làm, những cái phiền não chúng ta đã bị tiêu tan hết rồi, nên lúc đó cuộc đời của chúng ta nó sống rất là bình thản. Cũng như những vị thánh A-la-hán thì quý vị còn nghe rõ không vậy? Dạ vâng, cảm ơn quý vị. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái sự mà mình mà khi mà mình mà có cái sự mà mình sống mà không có buông thả, sống không có buông thả có nghĩa là gì? Chúng ta sống có tinh tấn, chúng ta sống có cái sự tinh tấn, như cái sự mà nhiệt tâm, có sự nhiệt tâm để mà làm, trong cái lúc mà tu cũng có cái nhiệt tâm, làm cũng có cái nhiệt tâm, nhờ như vậy mà chúng ta không có bị buông thả. Từ từ thì chúng ta sẽ có một cái nghị lực, nó có một cái nghị lực lâu ngày nó sẽ dồn lại, nó có một cái nghị lực, nhờ cái nghị lực này mà chúng ta sẽ chiến thắng được phiền não, hoặc là chúng ta chiến thắng được ma vương, có nghĩa là chúng ta sẽ giải thoát mọi cái sự khổ đau. Chúng ta phải tranh thủ có những cái thời mà chúng ta cần phải tranh thủ, ví dụ như là chúng ta còn tuổi trẻ, chúng ta còn cái sức khỏe, hoặc là trong cái thời này. Mình phải tranh thủ, mình có cái sự tinh tấn, hoặc là mình có cái sự nỗ lực, nó mới dẫn đến một cái nghị lực để mà chúng ta giải thoát mọi cái sự khổ. Mà trong những cái sự mà tu tập như vậy thì chúng ta phải tranh thủ. Có nhiều khi là chúng ta thấy rằng là trong cái thời này tuy là không có Đức Phật nhưng mà còn cái giáo pháp của Ngài, thì mình nên tranh thủ mình tu tập. hoặc là trong cái thời này á, là chúng ta còn đủ cái sức khỏe, có nghĩa là chúng ta còn đủ cái sức để mà chúng ta làm cái phước đức, hoặc là chúng ta ngồi thiền, chúng ta tu tập, hoặc là chúng ta tạo cái phước đức gì đó. Do chúng ta còn sức khỏe thì chúng ta phải cố gắng để mà tu tập, để mà tạo ra những cái phước này. Hoặc là chúng ta thấy rằng trong cái thời này chư tăng vẫn còn cái sự hưng thịnh, có nghĩa là ở đâu cũng còn chư tăng, ở đâu cũng còn hình dáng của các ngài, hoặc là ở đâu cũng có những cái chuồng thiền, hoặc là có những cái nơi để mà chúng ta đi đến mà chúng ta tạo phước, chúng ta gieo trồng cái phước báo đó. Nên chúng ta phải tranh thủ mà chúng ta tu tập, làm theo cái lời của Đức Phật dạy, mình phải có một cái sự đầy đủ nghị lực, mình sống không có buông thả, thì nhờ như vậy mình mới đoạn tận được mọi cái sự khổ đau và chấm dứt được cái sự sanh tử luân hồi này. Thì kính thưa quý vị, đó là những cái ý được trình bày, được chúng tôi trình bày qua trong cái trong cái bài kinh ngày hôm nay, nói về một cái câu chuyện về một cái vị tỷ kheo không có cái sự mà chung vai góp sức, có nghĩa là không có cái sự mà làm các cái công việc phước đức với chư tăng, mà ở trong cái bài giảng này được lấy một cái tựa đề là thấy vậy mà không phải vậy. Với cái thời pháp này thì chúng tôi xin được dừng lại ở trong cái thời gian này để dành cái thời gian cho chư tăng sẽ thảo luận. Vậy thì bây giờ thì với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng, và cũng xin chư điều đến cái tu nữ của các vị chị nam tín nữ, cầu nguyện phước này luôn luôn hỗ trợ làm cho quý vị tinh tấn tu tập trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Còn cũng xin hồi hướng cái phước này của tất cả chúng sanh trong bài giáo chúng rồi hoàn thiện cầu lắm đồng điều nhau gặp lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sau thứ kinh truyền đại đức pháp tính. Bây giờ chúng ta bước sang phần thảo luận. Trong câu thảo luận đầu tiên thì rất là hoan hỷ, thấy đại đức pháp tăng vừa vào cung lúc được cho đại đức pháp tăng và xin thỉnh đại đức pháp tăng hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Là chúng ta có thể đánh giá thì đắc đạo chứng quả của một người qua sự quan sát không? Tức là có nhiều người, đa phần chúng ta nói người này tu hành đạo cao đức trọng, người đắc đạo đắc quả, mà chúng ta có thể nào mà xác chắn chứng được điều đó qua cái sự quan sát bằng mắt mình bên ngoài không? Xin thỉnh đại đức pháp tăng.
Dạ, con pháp đăng kinh hành lễ con đức tam bảo, còn kinh hành lễ cùng lời nhắc nhở đại đức đại đức pháp tính của chư con đức tăng. Xin chào bà tu nữ Tham Ma Sari cũng như tu nữ thần chào Phật tử. Nếu mình nói rằng mình đánh giá qua sự chứng đắc đạo quả của con người qua cái quan sát không, thì nếu mình nói rằng không nó cũng không có hoàn toàn chính xác. Nhưng mà ở trong cái bài kinh ví dụ dấu trên voi thì Đức Phật ngài có nói, nếu một người đệ tử mà muốn quan sát Như Lai phải nỗ lực và phải có một cái sự suy tầm suy tư rất là nhiều. Là tại sao khi mà mình chứng được các thiền thì mình muốn hiểu thêm thì mình cố gắng tu tập nữa, và khi mình chứng đắc được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo đó, rồi mình sẽ tìm hiểu nữa, thì mình thấy rằng cái trí tuệ hay là cái sự chứng ngộ, cái sự thành tựu của Đức Phật đó vượt khỏi chúng ta. Và trong cái bài kinh ví dụ giống trên voi thì Đức Phật ngài nói rằng đối với đệ tử của ngài mà cần muốn tìm hiểu hay đánh giá ngài đó, thì Đức Phật ngài nói qua cái sự thành đạt, mà hãy mời đơn vị đó thành đạt ở trong cái vấn đề đó rồi đó, mà suy tư về vấn đề này. Tại sao vậy? Vì những cái gì mà mình thành đạt á, thì Thế Tôn á, do Thế Tôn thuyết giảng mình tu tập và mình tiến ngộ được. Như vậy thì khi mình theo dõi nhiều nhiều lên nữa đó, thì mình sẽ quan sát được cái sự thành tựu vô thượng tối thượng của Đức Thế Tôn. Nếu mình nói một người bình thường á, mà họ không có suy tầm suy tư hay là không có quan sát tỉ mỉ đó, thì họ rất là khó biết được gì đó. À, thí dụ chúng ta nghe câu chuyện anh Thợ Mày Ngọc với cái hai vợ chồng hậu độ. Cái người vợ thì nói với người chồng là, người chồng nói là vị địa phương này ăn cắp cái viên ngọc. Nhưng là người vợ mới nói với người chồng nó ngày ăn nè, vị tỳ khưu này đã đến nhà của chúng ta nhiều năm rồi, cả mười mấy năm rồi, nhưng mà ngài không có phạm một cái lỗi lầm gì hết. Anh không nên nghĩ cái vị trưởng lão này lấy cái cục ngọc của mình mà nặng nhẹ trưởng lão thì mình rất là khổ sở. Nhưng người chồng thì không có chịu nghe. Khi người chồng thấy cục ngọc của đức vua bị mất á, thì người chồng đã nghi ngờ là cái vị trưởng lão này lấy, hành hạ vị này đủ điều hết, hành hạ vị này đủ điều. Cho đến khi mà con chim cụ đèn nó nghe máu và nó liếm máu đó thì bị cái ông Thợ Mài Ngọc đánh chết. Nhưng mà khi mà vị tỳ khưu thấy hỏi con chim đó là con chim cụ đèn đã chết chưa, thì anh cái người thiện nam này nói rằng nó đã chết rồi, nếu mà ông không nói cái viên ngọc ở đâu thì ông cũng sẽ chết như vậy. Khi mà biết rằng cái con chim bồ đề nó chết rồi thì vị tỳ khưu nó hãy nới tay và vị đó chỉ cái viên ngọc là do con chim này đã nuốt rồi, con chim bồ đề nó đã nuốt rồi. Khi mà mổ bụng ra mà thấy viên ngọc á thì cái ông thiện nam này mới run sợ và sám hối. Thì ở trong kinh để lại là cái con ngỗng đó được sanh làm người, sau khi chết được sanh làm người. Còn người vợ sau khi chết được sanh về cõi trời, riêng người chồng chết sau khi chết sanh vào khổ cảnh địa ngục. Vì A La Hán là ngày thức tá đó, thì ngày niết bàn. Nên nó nói là một số sanh thai bào, một số sanh địa ngục và một số sanh cõi trời vì thánh nhập niết bàn. Thì khi mà nói như vậy đó là không có phải là cái người phụ nữ đó, người vợ của anh Phạm Đàn Ngọc biết được cái sự chứng đắc của cái vị trưởng lão này. Nhưng mà so sánh qua cái thời gian mười mấy năm trời, vị này không có phạm một cái lỗi lầm gì hết. Nên cái người vợ suy nghĩ như vậy và nghĩ rằng vị này sẽ có thành đạt ở trong cái giáo pháp của Đức Phật, nên vị này đã sống đời sống toàn hảo như vậy. Thì cũng như vậy, khi mình nói đến mình theo nên Đức Phật nói rằng là suy xét nhiều lần mình tán thán một người, sau khi suy xét nhiều lần mình chỉ trích một người. Thì mình suy xét nhiều lần là tại sao mình suy xét về cái mặt này mặt kia của cái vị đó, mà khi mình suy xét mình thấy vị đó là hoàn toàn trong sạch đó, thì mình suy xét khi cài suy xét đó mình thấy mình tán thán vị nên tán thán. Và nếu mình suy xét là mình chỉ trích một người nên chỉ trích. Nên nhiều khi chúng ta thấy ngay cái thời hiện tại đó, lúc mà tôn giả Đeo Á Tá, Đức Phật ngày mới nói tôn giả Nanda, và tôn giả có lời Phật phải đi thông báo tôn giả Đeo Á Tá bây giờ là làm gì tự mình, chứ không còn sống với lời chỉ dạy, thì chỉ dạy của Đức Thế Tôn. Thì tôn giả Nanda mới nói rằng nói như vậy thì tôn giả thấy ngại, vì lúc trước Thế Tôn cũng nói đi tán thán tôn giả Đeo Á Tá với nhiều gia đình thí chủ trong thành ngoài thành, bây giờ lại đi nói vậy. Thì Đức Phật ngày hỏi này, anh Đa có phải là lúc trước Đều Đa tốt không, chứng đắc được Bát Thiền Ngũ Thông không? Thì tôn giả Đa nói thật, còn bây giờ Đều Đa hư hỏng có đúng gì không? Thì nó cũng đúng. Này Ananda, nếu mà một người mà hư hỏng á, thì mình nói họ hư hỏng, họ đúng đắn á, thì mình nói họ đúng đắn. Này Ananda, đó là cái hành chân thật. Thì chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta suy xét một người nào á, thì chúng ta suy xét nhiều lần, quan sát nhiều lần, thì chúng ta cũng sẽ hiểu được. Còn ở trong kinh thì cũng có nói đến là một người mà phàm nhân á, thì khó biết được cái vị thánh Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Còn vị thánh không có biết được cái sự chứng ngộ của vị thánh cao, cái này là chứng đắc đạo quả, mình không có thể nào biết được. Nhưng mà mình có thể suy xét về cái phương diện này, phương diện kia, nếu mình để ý đó thì mình sẽ biết được cái vị này có nghĩa là còn phiền não hay không. Nên bữa hôm trước chúng tôi cũng có kể cái vị nghe câu chuyện là vị Sa Di đó, hỏi vị thầy có chứng A-la-hán không, vị thầy nghĩ rằng mình chứng quả A-la-hán. Nhưng mà vị Sa Di xét đó, vị thầy không có chứng, nhưng mà vị thầy không tam tạng và đắc được Bát Thiền Ngũ Thông. Thì lúc bây giờ hai vị thầy trò đang đứng một cái hướng vậy đó, thì cái người học trò mới nói là nếu mà thầy chứng được cái pháp tự nhân đó thì thầy hãy dùng thần thông quá thần công minh đó, nó chạy ngược lại hướng chúng ta đang đứng đây. Thì cái vị này dùng thần thông nó tới gần đó, thì cái vị Sa Di làm tiếp nữa, thì cái vị tỳ cô lại dịch nảy người. Thì vị này chỉ nói rằng thưa thầy, A La Hán còn phóng dật sao? Thì vị này biết rằng mình không phải là A La Hán còn chưa phóng dật. Thì qua một vài cái điểm đó, thì con cũng xin thưa với thượng tọa là trong cái câu thảo luận thứ nhất đó, thì nếu mà suy xét đó, hay quán xét đó, về một người đó, mình có thể biết được qua nhiều năm nhiều tháng. Nên Đức Phật Ngài cũng nói một điều là mình quán sát một người nào đó, nên Đức Phật Ngài mình tu tập nó lớn về đức tin, lớn về trí tuệ, lớn về tinh tấn, lớn về chánh niệm cũng theo thời gian. Và mình có đức tin với một người nào rồi đó, không thể nào một người nào lật đổ mình được. Vì cái đức tin của mình đó, đối với mọi người thiện tính nó cũng lớn theo năm tháng, thời giờ, thời gian chứ không phải tự nhiên mà có. Thì nếu một người nào suy xét đó, thì người này họ có một cái lòng tin vững chắc. Nhưng ngược lại, nếu người này không có suy xét như vậy đó, thì người này không có quán xét như vậy đó, thì người này sẽ không có xét thấy được cái phẩm hạnh hoặc là cái sự kiện còn hoặc là chính đắc đạo quả mà mình tuy là không biết được chắc chắn. Nhưng mà xuyên qua những cái gì Đức Phật dạy, xuyên qua những cái gì thì đó hành đó, thì với năm tháng ngày giờ mình cũng có thể biết được một phần. Thì đây là con xin trả lời cho cái câu số 1. Nếu còn cái gì thì thỉnh thượng tọa trình bày thêm, thì con xin cảm biết lại cho thượng tọa.
Qua cái chương trình về Đức Phật đặt bây giờ thì xin được trở lại với đề Đức Phật tính. Hôm nay thì hiện tại thì chúng ta chỉ có hai vị giảng sư, có ba chúng ta ở trong kinh thực, Chi Văn Khoa Hiện. Lát nữa chúng ta có tìm hiểu và khác khỏi thì chúng ta sẽ cần để biết về Đức Phật tính thường thường đó. Khi mà chúng ta nói thì cái sở chính và sở đắc của một vị nào đó thường là chúng ta hay dùng những cái tiêu chuẩn, cái dù vì đó là vì có thâm hiểu về Phật pháp, vì đó là vì có đạo hạnh, vì đó trang nghiêm, vì đó thanh tịnh, vì đó sống với đường công, vân vân. Nhưng mà những cái gì mà chúng ta thấy biết về điều đó nó có đúng để chúng ta nói rằng vì đời đắc đạo, vì cái đắc quả không, dựa trên cái gì mà được diễn tả trong kinh điển, trên kinh điển được phát tích.
Dạ, năm một bức hai giá. Còn một lần nữa xin mời chúng đánh lại đến sự vận động để làm từ một vị kinh thành để cho em xin chào đại chúng. À dạ, hello quý vị nghe rõ, quý vị nghe rõ không anh? Chúng tôi dạ, cảm ơn. Dạ, còn kính mong chị em để cộng đồng kính mong, cảm ơn đại chúng. À, thì đối với cái sự mà đánh giá mà chứng đắc đạo quả thì thật sự ra nó thì nếu mà nói về ở trong kinh thì đối với cái bậc chỉ có bậc Tu Đà Hoàn hoặc biết tâm của bậc Tu Đà Hoàn hoặc là bậc Tư Đà Hàm sẽ biết được bậc Tư Đà Hàm, hoặc là bậc A Na Hàm sẽ biết được bậc A Na Hàm, và bậc A La Hán sẽ biết bậc A La Hán, hoặc là những vị mà chứng đắc được phần thánh cao hơn sẽ biết được những vị chứng đắc được cái tầng thánh mà thấp hơn. Thì đó là những cái đó là chúng ta thấy rằng đó là những cái vị thánh sẽ biết với nhau, những cái vị thánh sẽ biết với nhau qua những cái sự chứng sự đắc đó. Thì đó là cái cách để mà các cái vị nó biết. Còn ngoài ra thì chúng ta thấy rằng nếu mà trong cái thời nay thì mình thấy rằng rất là khó có thể nào mà mình biết được. Nhưng mà chỉ có cũng có, nếu mà mình đọc rẻ rác ở trong kinh thì mình thấy ở trong cái thời khi mà Đức Phật mà còn tại thế thì mình thấy rằng có nhiều khi thì do cái người cư sĩ người ta thấy những cái vị đó có cái sự mà trang nghiêm à, những cái vị đó, ví dụ như khi mà các vị sa môn đó, mà đi khất thực đi, mà có cái sự trang nghiêm, à, hoặc là chúng ta thấy rằng khi mà cái chàng thanh niên chức pháp là lúc đó là đối với là ngài Sa Lý Bút Tá, khi mà còn là một vị thanh niên đó, thì ngài gặp ngài A Sà Tí á, thì thật sự ra lúc đó ngài Sa Lý Bút Tá chưa có chứng minh, à, nhưng mà thấy ngài A Sà Tí đi bát với một cái dáng rất là trang nghiêm, với cái mặt rất là trong sáng, à, thì cái điều đó có thật, là lúc đó là ngài cái vị thanh niên chức tá này là ngài Sa Lý Bút Tá nhìn biết được cái vị này, có nghĩa là có cái niềm tin ở nơi vị này là tu cái pháp gì nó đúng với chánh pháp rồi, do vậy mà thanh niên chức tá đi theo để mà quan sát rồi sau đó xin hỏi truyền pháp với quý vị đó. Thì chính cái chỗ này á, thì chúng ta bắt gặp được những cái điểm này á, thì chúng ta thấy rằng có khi mình nhìn những cái hành động đó, những cái sự mà những cái thể hiện qua cái gương mặt nó trong sáng đi, hoặc là những cái cử chỉ của vị đó, thì mình sẽ có thể mình sẽ có cái niềm tin với cái vị này tu đúng với chánh pháp, hoặc là vị này có cái sự mà hành đúng về cái thiện pháp. Thì cái đó là chúng ta nhìn qua những cái khả năng hoặc là những hành động của quý vị đó. Cũng như khi mà có nhiều khi á, là chúng tôi qua bên Thái Lan hoặc là qua bên những cái nước quốc giáo á, thì thật sự á, rằng là mình nhìn người ta đi, mình nhìn những cái người mà người ta lên người ta cắm bông hoặc là người ta trang trí bông hoa ở trên cái bồ đoàn của Đức Phật đi. Thật sự ra thì mình là một cái người ở bên Việt Nam qua đó, thì mình không biết được lai lịch của người đó, thật sự mình không biết, nhưng mà mình thấy cái cử chỉ của người đó, cử chỉ của người đó cắm những cái bông hoa rất là từ tốn, và rất là cũng như là có một cái sự mà chú tâm rất là điềm nhiên, thì mình biết rằng là mình nhìn những cái hành động đó thì thật sự ra mình biết người ta là có một cái sự mà chánh niệm, nhưng mà không biết cái chánh niệm này do ở đâu mà người ta có. Có thể mình đoán ví dụ như là do thường xuyên người ta có tu tập nên bây giờ những cái hành động của người ta nó có chánh niệm, nó có từng tự thì cái điều đó thì mình thật sự ra mình không biết, mình khi mà chúng tôi thấy những người đó làm như vậy á, thì thật sự ra mình là một cái người ở xa lắm, mình không có thể nào mình biết được cái lai lịch người ta, nhưng mà khi mà thấy những hành động đó mình biết người này hàng ngày có cái sự tu tập và quả thật là vậy. Sau đó thì chúng tôi gặp lại những cái người này ở trong một cái trường thiền, đang ngồi mà hành thiền, thì lúc đó chúng tôi gặp những người đó thì chúng tôi nhớ rằng những người này mình có gặp qua ở đâu rồi, thì lúc đó chúng tôi ngồi nhớ lại thì mới biết rằng là trước đây mấy ngày mình đã gặp người ta đang đứng, người ta cắm những cái bông hoa ở trên một cái bộ đồ của Đức Phật, và mình đã thấy những cái cử chỉ đó, mình có cái sự mình nghĩ rằng là cái người này có cái sự hành thiền, có cái sự hành thiền hoặc là có tu tập một cái cách gì đó, nên những cái hành động của người này mình thấy họ rất là có một cái sự mà chánh niệm. Thì chính cái chỗ này á, có nhiều khi ở trong cái đời sống mình không biết chắc được người đó là một cái vị như thế nào, nhưng mà có thể mình không biết chắc được, nhưng mà mình có thể mình biết là người này có tu tập hay là không có tu tập. Cũng như cái điều này á, chúng tôi cũng nói chơi ở bên ngoài, có nhiều người á thì tuy rằng á, cái mình không biết là họ có tu thiền hay không, nhưng mà mình thấy họ đi ra đi vào á, thì khi mà ra khỏi cửa đó, thì họ nhớ tắt đèn hoặc là nhớ tắt quạt, hoặc là cũng như là ví dụ như đôi dép của vị đó, khi mà vị đó bước vào để một cái đôi dép rất là ngay ngắn, thì mình nhìn những cái hành động đó thì mình biết cái người này có chánh niệm. Tại vì sao? Vì chánh niệm nó phát sinh lên, nó có nhiều khi do cái thói quen, có nghĩa là do mình có cái thói quen mình để ý từ chút nên mình phát sinh cái chánh niệm. Hoặc là có người do người ta tu tập, người ta rèn luyện, người ta tinh tấn, người ta tu tập nên cái chánh niệm nó dễ sanh lên trong những cái quan nghi hoặc là những cái cử chỉ, những cái hành động của người đó. Thì mình thấy rõ ràng có nhiều khi mình nhìn những cái hành động hoặc là nhìn những cái cử chỉ của người đó thì mình biết rằng người đó có cái sự tu tập. Còn có nhiều người đó, khi mà người ta nói, ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người người ta nói về cái pháp hành thiền hoặc là người ta nói đủ thứ cái pháp đó, mà người ta bị cái gì? Người ta bị phóng tâm, phải gặp cảnh là phóng tâm, gặp cảnh là phóng tâm. Cái điều này chúng tôi gặp rất là nhiều. Ngày trước khi mà chúng tôi đi ra ngoài mà học về vi tính thì gặp một cái người kia, một cái sư cô kia, thì lúc nào là cũng kể cho chúng tôi nghe ở chùa cô ta đó là một ngày là tụng kinh 6 thời, rồi ngoài ra nó còn hành thiền, niệm Phật, ngoài ra còn đi kinh hành. Phải nói rằng người ta nói cho pháp tu họ rất là nhiều, thì chúng tôi nghe như vậy thì mình cũng đâu có dám phản bác người ta. Nhưng mà khi mà ngồi lại để mà học ở trên cái máy hoặc là ở trên cái bàn á, thì khi mà cái tiếng nhạc mà người ta mở lên á, thì lúc bấy giờ thì cái người đó họ bị chi phối bởi những cái âm thanh đó, nên cái lúc đó thì chúng tôi cũng vô tình thôi, chúng tôi nhìn xuống cái chân của cô ta, chúng tôi thấy rằng cô ta nhịp theo cái điệu nhạc, cái chân đó, mình thấy rằng ví dụ như những người ngồi quán cà phê đó, quý vị thấy rằng mình kêu họ đừng có nhịp cái chân là họ không bao giờ mà ngưng được. Có nghĩa là quý vị thấy rằng đối với bây giờ mình mà ra mình thấy mấy người mà ngồi ở quán cà phê mà quý vị kêu ngồi yên, họ không có nhiệt cái chân, họ uống trong cái ly cà phê đó mình sẽ trả tiền, thì họ không thể nào mà chế ngự được, không thể nào chế ngự được cái điều đó. Nhưng mà nếu mà người nào mà có tu tập, có cái sự tác ý mạnh, có cái sự chú tâm mạnh, thì lúc đó mình không bao giờ mà mình nhiệt cái chân. Thì cũng như chúng tôi gặp cái chân của cô ta cứ nhịp nhàng theo cái điệu nhạc đó, thì lúc đó chúng tôi cũng có một cái sự mạnh như mà hài tiếp tiếp thôi, chúng tôi nói đó chánh niệm cái ngay chỗ đó, chánh niệm ngay chỗ đó, hãy mà cái tiếng nhạc mà nó đi đâu á, nó đi tới đâu á, thì cái chân mình nó nhịp tới đó, cái sự mạnh đó là cái thì mình thấy chính ngay chỗ đó là mình thấy rằng hàng ngày tuy rằng mình nói mình tu tập rất là nhiều cái pháp môn nhưng mà khi mà cảnh nó đến thì tâm mình nó kìm không được, cảnh nó đến mà tâm mình nó kìm không được, thì có nhiều khi mình sẽ nhìn những cái khả năng đó, mình nhìn những cái cử chỉ, những cái sinh hoạt này kia của một người nào đó, thì mình sẽ đón được cái người đó cái sự tu tập nó cao hay là nó thấp, thì ăn thua cái sự mà quan sát. Nhưng mà mình quan sát như vậy cũng cần mình có một cái số kinh nghiệm nữa, mình cũng cần phải có một cái số kinh nghiệm để mà mình nhìn được. Thì cái điều này thì thật sự quý vị biết rằng không phải rằng là tự nhiên chúng tôi có, không phải rằng tự nhiên mình có, nhưng mà do đâu, do mình khi mà mình học thì quý vị biết hồi lúc trước chúng tôi khi mà học mà ngồi mà học được những vị sư lớn dạy, có nhiều vị mới vô tu mắc cười lắm, ngồi học ví dụ như là ở trên bàn, trên cái bàn học mà có để một cái bình mực hay là để một cái cây viết gì ở đó, mấy vị đó ngồi tuy là nghe giảng nhưng mà cái tai cứ móc ngay chỗ cái nhãn của cái bình mực đó, hoặc là cái tai cứ làm gì mà cứ xé ngay chỗ cái hiệu của cây bút đó, thì quý vị thấy rằng cái người mà có kinh nghiệm á, người ta chỉ mình ngay chỗ đó. Bây giờ người ta chỉ mình, nếu mà mình muốn có cái chánh niệm á thì mình phải ngồi yên mình nghe giảng, mình không có lấy cái tai mình khiều ngay đó, vì khiều ngay chỗ đó là nó có cái sự mà nó có cái sự chi phối, nó làm cho mình tiếp thu, nó không có sát theo cái lời giảng đó. Thì chính cái chỗ này nếu mà mình để ý mình tu tập, khi mà mình ngồi mình nghe giảng mà cái tâm mình nó muốn như vậy, nó muốn rờ tới cái đó, nó muốn đụng tới cái đó, mình kìm lại, mình không cho nó đụng, nhờ như vậy mà lâu ngày tự nhiên mình có cái chánh niệm. Khi mà ai nói ra một cái đề tài gì đó mình cố gắng mình lắng nghe thì mình sẽ hiểu được và mình sẽ nhớ được cái điều đó. Thì thật sự ra quý vị thấy rằng có nhiều khi những cái bài giảng hoặc là những cái câu hỏi đó, thì do mình hồi trước giờ mình đâu có đọc nhiều kinh sách đâu, có nhiều khi mình bị bí thì khi mà quý vị biết rằng bị bí như vậy mình lên mình hỏi sư trưởng thì trong cái lúc hỏi quý vị biết rằng mình phải có sự mà chú tâm, mình phải chú tâm vào cái lời nói rất là phải nói rất là mạnh, rất là phải nói là có cái sự mà nó bền bỉ hoặc là nó phải có cái sự rất là mạnh để mà chi, để mà khi mà những cái vị đó người ta rất là lớn tuổi, cái sức khỏe người ta yếu, thành ra những vị đó khi mà nói mình phải chú tâm mạnh để mà mình y như là một cái người mà chụp hình lại hết những cái gì đó để mà mình bắt đầu mình về mình xem lại. Có nghĩa là mình nghe những cái điều đó xong rồi mình cố gắng mình nhớ, mình nhớ rồi mình về mình suy tư lại, thì lúc bấy giờ mình mới hiểu được. Thì chính cái chính những cái này thì là do đâu mình có, do hàng ngày mình có sự mà chú tâm mình tu tập về những cái điều này, nên khi nào mà mình gặp một cái người nào đó, mình phải có một cái ví dụ như là mình phải có một cái nội lực rồi, thì khi mà mình nhìn những cái người đó, nhìn những cái hành động, những cái cử chỉ người đó, mình biết rằng người đó có cái sự mà thật sự là cái người đó là đạt đến, hoặc là thật sự là người đó có thật sự là có cái một cái nội lực như vậy hay không, À, thì do mình có cái kinh nghiệm rồi thì mình nhìn những cái kia thì mình biết cái nào nó là thiệt à, hoặc là cái nào nó là giả. Cũng như ở quý vị trong ngày hôm qua chúng tôi nói ở bên Việt Nam có nhiều khi quý vị biết rằng nếu mà quý vị là một cái quý vị là một cái người mà người đời mà bình thường đi, hàng ngày mình phải lo về cơm áo gạo tiền nó rất là nhiều. Nếu mà mình mà muốn mà đi tìm mà ở đâu là chánh pháp thì quý vị rất là khó. Thật sự ở bên Việt Nam này, nếu mà bây giờ mà chúng ta mà thử chúng ta là một cái người bình thường mới bước vào một cái đời sống mà để mà tìm tòi về Phật giáo đi, tìm hiểu hoặc là tìm học về Phật giáo đi, thì chắc rằng nếu mà mình mà muốn tìm mình biết ở đâu là chánh pháp thì rất là khó. Tại vì rất là nhiều đạo mà đạo nào thì chúng ta nhìn cũng có thấy một cái cao thượng. Cũng như có nhiều người á, người ta đi chân không, người ta đầu trần đặt đất, rồi người ta đi chân không, rồi người ta ví dụ như ăn những cái thức ăn mà ăn lạc, hoặc là người ta có nhiều đạo mà tu mà không có ăn luôn mà chỉ có uống nước. Thì mình nhìn những cái điều này mình thấy thật sự nó rất là cao thượng, nó rất là cao thượng. Tại sao? Tại vì mình khó mà mình đạt được như vậy. Thì mình khi mà mình thấy như vậy mình tưởng đây là ngọc, đây là vàng, hoặc là đây là chánh pháp rồi. Thì mình thấy mình cái người đời đó, mình gặp những cái cảnh này tự nhiên mình rất là thích hoặc là mình rất là ngưỡng mộ. Vì vậy mà mình không thể nào mà mình tìm được chánh pháp. Còn nếu mà mình thấy chánh pháp thì mình, ví dụ như mình thấy có những vị người ta tu tập rất là bình thường, ví dụ như mình thấy có nhiều khi mình gặp nhiều vị tu sĩ, mình thấy ví dụ mình mang dép, người ta cũng mang dép, hoặc là mình ăn những món đó, người ta cũng ăn những món đó, thì mình thấy nó cũng giống mình, nó quá tầm thường. Nhưng mà do đâu, do nhiều khi mình không có tu tập như những cái vị đó. Ví dụ như là mình không có biết cái cách, ví dụ như là mình không có biết cái cách nào để làm cho cái đời sống mình nó được an vui, hoặc là mình không có biết ví dụ như đối với cái đời sống của mình, cái gì nó là quan trọng, cái gì nó quan trọng, hoặc là cái ví dụ như phiền, mình không hiểu rằng là phiền não nó sanh từ đâu. Có nhiều khi mình thấy rồi mình không biết cái nguyên nhân cái phiền não nó sanh từ đâu thì mình sao mà mình có được cái cách để mà mình trị được cái phiền não đó. Nếu mà mình muốn mà trị được cái phiền não thì thứ nhất trước tiên là sao, là mình phải biết rằng cái phiền não nó sanh từ đâu, cái phiền não nó sanh từ đâu ra. Mình biết được cái nguồn gốc đó thì mình mới trị nó được, mình mới tiêu diệt nó được. Cũng như mà chúng ta muốn biết cái sự mà sức tướng của quân thù, hoặc là quân thù mà nó đi vào bằng cái cửa nào thì chúng ta mới chạm được cái cửa đó. Thì chúng ta biết rằng cái phiền não, ví dụ như mình biết được cái phiền não nó sanh ở trong tâm mình thì mình sẽ, mà do đâu nó sanh, do mắt tai mũi lưỡi cảm nhận với các cái sắc ở bên ngoài, hoặc là các cái cảnh bên ngoài, thì do đó mình không khéo hậu trì, mình không khéo phòng hộ thì phiền não nó sanh lên. Thì mình biết được những cái ngõ ngách, những cái đường đi nước bước này rồi thì mình mới ngăn chặn từ từ được. Thì đó là một cái do mình, nếu mà mình có mà cái sự tu tập đó hàng ngày thì nếu mà mình nhìn một cái người nào đó thì họ giả hay là họ thiệt thì mình sẽ hiểu được. Vì do đâu, do mình có cái sự tu tập, hay nói rằng là do mình có một cái nội lực đó, thì mình nhìn mình sẽ biết được cái điều nào là thật, điều nào là giả. Vậy thì ở trong cái câu này có thể chúng ta sẽ đánh giá được cái gì của người ta có, hoặc là cái gì của người ta chứng đắc được. Do đâu? Do mình nhìn những cái cử chỉ, những cái hành động, những cái động tác của người ta, hoặc là những cái sự đi đứng nằm ngồi. Ví dụ mình có cái sự quan sát thì nhờ mà mình có được cái kinh nghiệm đó, rồi khi mà mình quan sát được những cái điều đó thì có thể mình sẽ biết được, hoặc là mình có cái niềm tin rằng vị đó đã đạt như vậy, hoặc là mình có cái niềm tin rằng vị đó đang đi trên cái con đường đó. Thì đây là những ý mà chúng con xin được trình bày qua cái câu hỏi của thầy tòa cái bản nguyện ra. Bây giờ thì con xin được hết lời và con kính thỉnh thầy tòa trở lại. Nam mô Bổn Sư nhé.
Sau khi chương trình Đại Đức Pháp Tính, bây giờ thì xin được trở lại với Đại Đức Pháp Đăng. Đại Đức Pháp Đăng có khi chúng ta tự băn khoăn rằng những người xung quanh mình không biết ai là ai hết, mình không thể đo đạt được là họ là vì tu thấp hay tu cao, hay là đắc đạo hay không đắc đạo, chứng quả hay không chứng quả, thì để biết pháp tăng, nếu mà mình sống như vậy thì mình làm sao để khỏi cái mạo phạm, khỏi cái gây ra cái trọng nghiệp bằng sự xúc phạm đến các bậc thánh hay là những bậc đạo cao đức trọng, thì xin để biết pháp tăng có ý kiến gì về điều này không? Xin tỉnh để biết pháp tăng.
Dạ, rồi hợp đẳng kinh ảnh lễ, thần thọ thầy siêu cùng đòi giác nẳng Đức Minh Thành, Đức Pháp Tính, cùng chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý bà, quý cô, thân nữ, thân giáo, Phật tử, quý Phật tử. Trong câu hỏi số 3 mà thần thọ nêu lên thì con xin trả lời như thế này. Bởi chúng ta thấy nói đến cái người cư sĩ mà đắc đạo quả A-la-hán phải xuất gia, thì quý vị thấy cái phẩm màu nó rất là quan trọng. Cái người cư sĩ không thể nào mà để cái phẩm màu vị A-la-hán ở trên cái hình thức người cư sĩ. Còn đối với chúng ta đó, thì chúng ta không có biết ai là đắc đạo quả, nhưng mà ở nơi đây thì chúng ta thấy cái ngọn cờ của bậc thánh nhân mà Đức Phật gọi là thấy cao thượng đó, là thấy thấy kim thân Phật, thấy chùa, thấy bảo tháp, thấy ngọc xá lợi, thấy chư tăng, thì gọi là thấy cao thượng. Thì mình phải tập á, mình phải tập tôn kính những cái điều đó. Dù là cái bảo tháp mình cũng tôn kính, dù là cái cây bồ đề mình cũng có tôn kính, dù là ngọc xá lợi mình cũng tôn kính, dù là kim thân Phật mình cũng tôn kính, dù là những cái vị xuất gia dù lớn dù nhỏ thì mình cũng nên tôn kính. Tại chúng ta thấy ở trong cái giáo pháp của Đức Phật đó thì nó cũng có nhiều điều cũng mình thấy nó cũng vui vui. Ví dụ quý vị thấy Bà La Môn đó, ông thỉnh Bà La Môn, bác kêu ông Bà La Môn đi thỉnh các vị sa môn thì cũng nhiều, thì thỉnh được bốn cái vị sa di, thì ổng không có chịu, ổng thỉnh được về nhưng mà bà không có chịu, bà thấy như vị này giá nhỏ gì đáng con đáng cháu của mình vậy. Bà nghĩ cái đó là cái người tu hành mà gọi là mà đạo cao đức trọng phải nơi cái người già lớn tuổi đi lộn khộm thì cái nọ. Nhưng mà lúc bây giờ thì bà La Môn không đồng ý, ông Bà La Môn phải chiều lòng bà đi tiếp tục thỉnh. Và khi đi gặp ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Liên mà hỏi thì hỏi nó có bốn vị sa di vậy, thì mấy vị này biết rằng đó là những vị trưởng lão rồi. Tuy rằng cái tuổi trẻ nhưng vị này là những vị trưởng lão đồng nghĩa với A La Hán. Nên các vị này không đến, cho đến khi mà bà cũng không vừa lòng, bà mới kêu ông Bà La Môn đi thỉnh, không thỉnh chưa tăng được, giờ thỉnh ông Bà La Môn người già cũng vậy, cũng được. Thì lúc bây giờ Đức Tuệ Thích Quá thì ông Bà La Môn thật già, xuống đi lộn khộm vậy. Thì ông này gặp ông Bà La Môn này gặp thỉnh vô, mà khi Đức Tuệ Thích vô thì gặp bốn vị sa di đó quỳ lại, bốn vị sa di này. Thì làm cho bà nữ Bà La Môn này cũng suy nghĩ, sao ông này già cả như vậy lại để đảnh lễ những cái vị sa di còn 7 tuổi. Thì ở đây đó, muốn nói đến cái ý định, cái ý nghĩa muốn nói ở đây là quý vị thấy mình cứ tôn kính cái gì gọi là thấy cao thượng, thì mình tỏ cái tâm tôn kính là thấy cái hình bóng sa môn, bất luận là ở nơi người nào. Dù là già cũng phải tôn kính, dù là trẻ cũng phải tôn kính. Vị này có duyên đắp lên người một chiếc y thì mình tôn kính. Như vậy thì mình có thể không có xúc phạm đến những cái bậc giới hạnh. Dù là chúng ta nghĩ rằng nếu mà chúng ta nói đến Đức Phật gọi là thấy cao thượng, nếu mình để mình lập cái tâm mình thấy như vậy nó quen, mình tỏ sự tôn kính với nó quen, rồi sau này là mình nhìn bóng mình rất là dễ sanh về cõi trời. Còn nếu mà mình phải câu mâu kệ nệ này cái nọ đó, phải là tượng Phật thật là đẹp mình mới lại, hoặc là cái tháp mà thiệt là đẹp mình mới lại, còn cái tháp mà cũ kỹ này cái nọ mình không lại, hoặc là cái cây bồ đề, phải cái bồ đề đẹp thì mình mới lại, cái bồ đề thỉnh từ Đức Phật về mình mới lại, hoặc là mình tự tưởng nhớ. Còn nếu một người biết thì họ thấy Ngọc Xá Lợi, Bảo Tháp, Kim Thân Phật, thấy những cái hình bóng của vị Sa Môn là họ có cái tâm tôn kính, họ tập và họ luyện tập cái tâm tôn kính như vậy. thì họ sẽ không có phạm đến những cái bậc mà thánh. Nói chung là như vậy. Thì đây là một vài điểm trong cái câu thảo luận mà con xin trình bày. Vì nếu mà chúng ta nói rằng chúng ta phải biết bậc thánh thì chúng ta mới không xúc phạm, còn phạm nhân thì chúng ta xúc phạm. Nói như vậy thì chúng ta thấy có nhiều khi những cái vị mà đạo sĩ hoặc là những người có cái khả năng đắc thiền của mình vi phạm đến những người mà có hình bóng là một vị tu sĩ đó, thì hình bóng là cái giới tu sĩ đó, thì mình nên cẩn trọng. Còn nếu người đó ở đời mặc đồ đời thì bình thường thì mình cũng không có gì phải tìm hiểu nhiều. Nhưng mà đối với những vị mà như là Đức Phật ngày nói đó, thì những cái điều mà như Đức Phật nói là thấy cao thượng đó, thì mình để ý và mình tắc ý hoài thì cái tâm của mình sẽ tu tập khéo mà có phạm vào cái tội phạm đến sư tăng. Thì đây là một vài cái điểm mà con xin chia sẻ với cái câu hỏi mà thượng tọa Giác Đẳng vừa hỏi, bây giờ con thỉnh thượng tọa trở lại.
Có rất là nhiều câu chuyện ở trong kinh ghi một số các vị A-la-hán. Lúc mà đã tạo chứng quả thì cũng phải đẩy tử thôi, như là tây như xuất phát hoặc là tây như xuất phát. Trong cái tuổi nhỏ như vậy mà đã tạo chứng quả thì chúng ta thấy một bên đó là cái trình độ giải thoát thì rất là cao. Nhưng mà cái tiếng băng mà về chúng ta ngày nay chúng ta gọi là ngoại điểm, thì một tiếng băng thường thức đó, thì có một người đệ tử chắc chắn là không có nhiều, thì chúng ta có thể lường được những gì này như thế nào. Là tại vì nếu một vị đệ tử mà đoạn tận phiền não thì phải chăng tự nhiên thì có những cái tiêu chí, và những tiêu chí mà cao siêu về thần thức, hay là không có cái dấu hiệu gì, không có bằng chứng gì cho chúng ta thấy rằng ngoài cái vị tận phiền não thì các vị này có những cái tiêu chí khác không phải thôi.
Qua cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu đó, thì ở đây chúng tôi xin được trả lời đọc qua kinh điển mô tả về cái thái độ của những vị A-la-hán mà còn trẻ tuổi, như là ở trong cái bộ chú giải Thamapada Atthakatha, chú giải Pháp Cú, có rất nhiều cái câu chuyện có liên quan đến đời sống của một vị Tây Duy khi mà còn trẻ tuổi. Những vị Tây Duy A-la-hán đó thật sự, nếu mà nói trên phương diện cái kiến văn về thế học thì các vị đó không biết, nhưng mà nếu nói trên phương diện cái sự hiểu biết về cuộc đời, sự thông suốt về cái tâm tánh của con người, thì cái sự hiểu biết sự đời đó thì chúng ta thấy xuyên qua những cái lời nói hoặc là những cái thái độ của các vị này, thì đủ thấy rằng những vị đó có một cái bản lĩnh vô cùng cũng như cái câu chuyện khi nãy mà Đại Đức Pháp Đăng có kể lại đó, câu chuyện của hai vợ chồng Bà La Môn mà thỉnh bốn vị tỳ kheo đi đến nhà để cai tăng, nhưng mà các vị tỳ kheo trưởng lão thì các vị đó đã nhận lời đi ở chỗ khác, do vậy cho nên ngài Sariputta thầy tế độ của các vị này mới chỉ định cho bốn vị sa di đó đi đến nhà Bà La Môn. Quý vị cứ tưởng tượng những vị sa di trẻ mới có 7-8 tuổi thôi, nhưng mà khi đến nhà Bà La Môn mà bị cái sự đối xử không hài lòng và lạnh nhạt, nhưng mà các vị đó giữ được một cái tâm thái rất là bình thản, không có quan tâm và không có tự ái đến cái thái độ của hai vị chồng Bà La Môn. Khi mà ngài Cá Lực Phất được Bà La Môn đi đến và thỉnh thêm, thì ngài Cá Lực Phất này đi đến đó, ngài mới thấy rằng đã có bốn vị A-la-hán ở đó rồi, dầu cho đó là những vị sa di. Ngài thấy như vậy cũng đã đủ, cho nên ngài đã bỏ đi. Rồi đến ngày một liên ngày đi, ngài được mời đến thì ngài cũng thấy như vậy, ngài cũng bỏ đi. Sau cùng thì Đức Trời Đế Thích cũng nóng ruột với cái thái độ này của hai vị chồng Bà La Môn, suốt cả buổi không có dâng Phật thực thực phẩm gì cho các vị sa di thánh nhân này cả, cho nên Đức Trời Đế Thích mới hiện thân biến hóa thành một Bà La Môn già. Thì khi mà người vợ bực tức thì đi đến chùa không có thỉnh được vị nào lớn tuổi nữa, bèn nói với ông chồng mà hãy đi tìm thỉnh vị Bà La Môn già cả đến đây. Thì khi mà ông đi đó thì ông gặp một cái vị Bà La Môn lớn tuổi, râu tóc bạc phơ và có vẻ trí tuệ đạo mạo, rồi mới thỉnh về nhà. Lúc đó hai vợ chồng đang mừng rỡ là thỉnh được Bà La Môn lớn tuổi về để chứng minh cái cuộc cai tăng. Thì Đức Trời Đế Thích ngài đã, ông Bà La Môn già đó khi mà đi vào trong nhà nhìn thấy bốn vị sa di thì ông ta đã quỳ xuống đảnh lễ và ông ta ngồi ở phía sau lưng của các vị sa di đó. Với cái thái độ như vậy càng khiến cho hai vợ chồng Bà La Môn tức tối và tính và nắm tay Bà La Môn nó kéo ra ngoài. Nhưng Đức Trời Đế Thích này đã hiện thân lại là Đế Thích này mới giải thích cho hai Bà La Môn nó nghe về cái đạo đức, cái giá trị của bốn vị sa di như thế nào. Thì hai vợ chồng mới bắt đầu có tâm quan hỷ trong sạch để cúng dường vân vân. Rồi sau đó các vị đã dùng thần thông biến đi mất, không có đi theo cái con đường hồi nãy mà đi đến nữa. Ở đây nhắc lại cái câu chuyện này để cho chúng ta thấy rằng cái thái độ của các vị sa di còn trẻ tuổi như thế đủ chứng tỏ rằng cái trí văn của các vị đó về cái pháp, về pháp thì rất là phong phú. Có thể nói rằng khi một vị mà đã chứng đắc được đạo quả A-la-hán rồi thì do cái mãnh lực của bốn đạo bốn quả đó, cái mãnh lực của trí tuệ siêu thế này nó vượt trội hơn cái mãnh lực của trí tuệ hiện thế nữa. Đối với một người có kiến văn, có kiến văn thì do học, do hiểu về cái pháp đời đó, thì chỉ là cái trí tuệ dục giới thôi, không có sáng suốt bằng cái vị mà chứng đắc được thiền. Mà vị chứng đắc được thiền thì đối với vị đó, cái trí tuệ cũng như bản lĩnh của các vị đó không bằng cái trí tuệ của bậc đã chứng đắc quả siêu thế. Cho nên ở đây theo chúng tôi thì đối với một vị chứng quả A-la-hán, cho dù còn trẻ tuổi, 7-8 tuổi, chưa có học đến đâu cả về cái thế học ở bên ngoài, nhưng mà nó có hai cái điều kiện, hai cái lý do mà chúng tôi muốn nói ở đây, là các ngài sẽ trở thành những bậc sáng suốt mà chính Đức Phật ngài cũng tán thán. Một là những vị mà đạt đến cái trình độ chứng đắc quả siêu thế ngay trong hiện tại, mặc dù còn trẻ tuổi, nhưng ở trong quá khứ vị đó đã đào tạo cái trí tuệ ba la mật không phải là vừa đâu. Và theo trong Phật pháp thì chính cái thường tận y duyên này mà ngay trong hiện tại các vị đó sẽ trở thành những bậc sáng suốt do cái thường tận y duyên. Như chúng ta đã nghe ở trên thế giới này có những trường hợp mà những cậu bé 7-8 tuổi nhưng mà về cái trình độ cái trí văn ở xã hội bên ngoài như là một giỏi, như là một nhà sử học, một nhà toán học vậy đó, không phải chuyện đơn giản. Đó là chỉ mới trí tuệ hiệp thế thôi, chứ còn nói chi là cái trí tuệ siêu thế, cái thường cận y duyên, trí tuệ ba la mật của các ngài thì khiến cho cái trí của các vị được vượt lên cái tuổi. Thứ hai nữa là chúng tôi muốn nói ở đây cái sự sáng suốt của các ngài, của các vị A-la-hán mà trẻ tuổi như thế, là bởi do cái mãnh lực trí siêu thế, tức là Makkhanyana và Phalanyana, tức là trí ở trong tâm đạo và trí trong tâm quả, là vượt trội hơn cái trí hiện thế. Và đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thảo luận mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Vấn đề này thì chúng ta có thể hiểu được qua cái niềm tin và qua cái trí suy xét của chúng ta. Khi mà chúng tôi nói niềm tin ở đây không phải là chúng ta tin vào trong kinh sách nói sao chúng ta nghe vậy, mà cái niềm tin ở đây là chúng ta phải tin theo pháp, bằng cách là cái pháp dục giới, nó là cái pháp gọi là hy thiểu Vritta Dhamma, còn cái pháp mà đấu đại thì gọi là Maxima Dhamma, còn cái pháp siêu thế gọi là Panita Dhamma, tức là pháp tinh lương hay là pháp thù thắng. Do đó cái trí tuệ dục giới, trí tuệ hy thiểu thôi, còn cái trí tuệ mà ở trong cái tâm thiền thì trí tuệ đó bậc trung, còn cái trí tuệ trong cái pháp siêu thế là trí tuệ tinh lương, trí tuệ thù thắng. Cho nên ai đạt được cái pháp này thì tất nhiên cái trí văn của các vị đó là phải thật kỳ diệu. Chúng tôi dùng cái từ thật kỳ diệu. Thì bây giờ xin cũng sẽ biến từ tội giáo tẳng trở lại Nam Mô Bụt Thầy.
Cảm ơn chương trình từ tội thực sự. Mà từ tội thực sự hôm nay có câu đối vui và rất là mong là từ tội có thể giúp cho đáp án. Và chính những cái đáp án mà từ tội có thể giải thích thêm trong những câu trả lời này. Thì đây là một câu đối vui và cũng rất là quan hệ nhiều đến cái hành trình của người Phật tử liên quan đến đề tài mà chúng ta đang thảo luận ở đây. Và câu đối vui hôm nay là nếu chúng ta không thể đoan chắc những người tu tập hay là bậc đắc chứng đạo quả thì cách cư xử nào dưới đây được xem là học trình hợp lý? Dạ. Nếu mình không biết là vị nào đắc đạo chứng quả thì mình nên quan niệm như thế nào? A là không biết thì không có tội. Dạ, mình không biết thôi, nhưng đó mình không cần quan tâm gì hết. Dù mình có đụng chạm với một thánh hay nữa thì cũng không có tội. B là hãy xem tất cả đều là Phật. Dạ, có người nói rằng bây giờ Đức Phật là Phật đã thành, chúng sanh là Phật trả thành. Chúng tôi ai cũng có Phật thánh, mọi người là Phật giống nhau hết, chúng ta kính trọng giống nhau hết. C là nên có thái độ tôn trọng tối thiểu tôn trọng tối thiểu ở đây, nên có thái độ tôn trọng tối thiểu với tất cả người tu tập, có nghĩa là mình không biết người ta thế nào, nhưng mà thường đó là mình giữ cái mức độ tôn kính, tôn trọng vừa phải, và tránh mình không có những cái thái độ mạo phạm đối với cả ai thì là tốt nhất. D là không có gì phải bận tâm về việc này, mình sống cũng bình thường thôi. Nếu mình biết điều đó, tại vì người ta mình cắt thì càng thắc mắc thì nó lại càng có nhiều chuyện, tốt nhất là đừng quan tâm gì về chuyện này. Thì A, B, C và D đó là bốn câu trả lời. Chúng tôi xin mời quý vị trả lời và mời đại biểu Tăng Ca Liên, đại biểu Quang Hỷ chuyển cho các câu trả lời. Sau đó chúng ta xin chuẩn bị cho đại biểu cho đáp án. Có biết đại biểu Tăng Ca Liên có vào chuyển bán không? Xin mời đại biểu Tăng Ca Liên. Thưa quý vị, như là đại biểu Tăng Ca Liên không có mặt ở chuyển bán. Nếu đại biểu Tăng Ca Liên không có mặt ở chuyển bán thì xin mời cô Alicia. Xin mời cô Alicia Quang Hỷ chuyển cho các câu trả lời của chúng tôi. Không biết của Anisha có mặt ở trong máy. Để quý vị cần cho mời của Anisha.
Nam mô Phật Thà Giá, là con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý tu nữ cùng quý đạo hữu. Và con xin được kiểm các câu trả lời của quý Phật tử. Và con không thấy Vinh Sang ở đây, thành ra con xin kiểm. Con thấy Quỳnh Bắc Phong là C, Anicha là C, Asoka là C, Minh Hiển là C, Dòng Đời Xương Ngược là C, Hoa Nghiệp Nguyệt là C. Con chân ghi âm, dạ con không biết đọc cái tiếng này đi. Con ghi đọc cả. Con chân, dạ, On Chan là C, Ngũ Đức Hạnh là C, Như Quỳnh, Nhật Quỳnh là C, Sớm Nhà Lá là C. Con thấy tất cả quý vị, không gian cà phê là D, mùa thu là B, ơn cha nghĩa mẹ. Con xin lỗi ơn cha nghĩa mẹ, con đọc, con nhìn vô sao con đọc cái tiếng gì vậy cô con. Ơn cha nghĩa mẹ là C, mùa thu là B, mùa thu là B. Vậy con có thấy có A, có B, C và D. Nhà có ba C và D. Nguồn Đức Hạnh là D. Không có gì phải quan tâm về việc này. Nguồn Đức Hạnh là D. Thưa quý vị đã đổi được Nguồn Đức Hạnh đổi lại ha. Con thấy xong rồi con, con kính thỉnh là nguồn Đức Hạnh là C chứ. Tại vì cái nguồn Đức Hạnh đó, cái dấu của nguồn Đức Hạnh đó, dấu cười mà cứ tưởng là nguồn Đức Hạnh là đây. 4 giờ sáng là C. Ở đây cái icon của nguồn Đức Hạnh thấy là chữ, thành ra cứ đọc là D hoài đó nha. Con kính cung thỉnh, con thấy quý vị có trả lời rồi. Con kính cung thỉnh từ tỏ tệ siêu và từ bi cho ra đáp án của câu đố vui hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch cái tầng chúc quý vị có đôi vui hôm nay rất là có ý nghĩa. Thật đấy, như chúng ta chọn một đáp án thật đúng thì cái đáp án đó nó sẽ lưu lại giúp cho chúng ta trong cái cách cư xử hàng ngày đối với những vị tu tập, những vị xuất gia, để cho mình cũng tạo được nhiều cái phước báo mà không có phải vướng mắc cái lỗi lầm. Ở đây chúng tôi xin ra đáp án thẳng rồi sẽ giải thích. Theo như lời của thượng tọa sách đẳng đề nghị, cái câu đáp án của chúng tôi ở đây tức là câu C. Tại sao chúng tôi phải chọn cái đáp án là câu C cũng như phần đông quý vị đã chọn mà không phải là A, không phải là B, không phải là D? Bởi vì nếu mà chúng ta cứ có một cái cách nghĩ là không biết thì không có tội, thì cái điều này sẽ làm cho chúng ta mặc dù không có tội đối với các bậc thánh nhân, nếu như bậc xuất gia đó, nếu như người tu tập đó là bậc thánh mà chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta dù không có xúc phạm, không có tội đối với việc xúc phạm bậc thánh nhân vì chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta có cái hành động quấy đối với bất kỳ chúng sanh nào, dầu đó là chúng sanh ác đi nữa, nhưng mà chúng ta có cái sự xúc phạm bằng cái tâm tham hoặc tâm sân, hay là bằng si mê, tà kiến, ngạo mạn, thì như vậy chúng ta vẫn phải mang cái ác quả ở tương lai. Vì vậy cho nên cái cách cư xử theo cái kiểu không biết thì không có tội, thì trong trường hợp đó xem ra nó không có ổn lắm, không ổn lắm. Đó là một cực đoan. Một câu B cũng là một cực đoan, tức là hãy xem tất cả đều là Phật, chúng ta đặt quá cao. Trong khi đó thì chúng ta tiếp xúc với những người tu tập nhiều thì ít nữa ở trong đó chúng ta cũng nhận diện được là những vị có đạo hạnh và những vị không có đạo hạnh. Nhưng mà vì chúng ta sợ rằng chúng sẽ xúc phạm đến bậc thánh mà mình không biết, do vậy cho nên dù người thể hiện đạo hạnh hay là người không thể hiện đạo hạnh, chúng ta vẫn xem đó là vị Phật, thì như vậy có điều hơi quá đáng, hơi thái quá. Và cái sự thái quá đó nó làm cho chúng ta trở thành một cái sự nông nổi. Có cái gì mà phải quá đáng như vậy? Còn nếu mà chúng ta chọn cái câu D đó, thì như vậy chúng ta sẽ không làm được gì, không làm được cái phước thiện gì. Bởi vì nếu mà chúng ta cho rằng cái thời buổi này đối với người tu tập không biết ai là đắc chứng đạo quả hay là không có đắc chứng đạo quả, ai là người tốt, ai là người xấu, thì chúng ta gặp người xấu chúng ta không bận tâm thì cũng được đi, nhưng mà gặp đối với người tốt thì chúng ta cũng không cần phải bận tâm nữa. Thì như vậy chúng ta không có tạo được cái phước thì chúng ta bỏ lỡ cái cơ hội. Do đó cho nên cái cách ứng xử theo chúng tôi đó, cách cư xử mà tốt nhất ở đây để giúp cho chúng ta vẹn toàn, nó không thái quá, không bất cập mà đi con đường trung đạo, thì chúng ta hãy luôn luôn có một cái thái độ tôn trọng tối thiểu đối với tất cả người tu tập. Cái sự tôn trọng tối thiểu đó, nếu mà chúng ta tôn trọng ngay bậc thánh thì như vậy chúng ta có phước tăng lên. Còn nếu như gặp người mà không ra gì hết nhưng mà chúng ta vẫn có cái sự tôn trọng như thế, thì nó cũng tạo thêm cho chúng ta một cái thiện hạnh. Bởi vì nếu chúng ta là người quý thì chúng ta nên ứng xử là tôn trọng đối với tất cả, tôn trọng đối với tất cả mọi người. Thì tôn trọng ở đây không có nghĩa là chúng ta gặp là chúng ta phải kính lễ, gặp ai chúng ta cũng lại, không phải như vậy. Mà cái sự tôn trọng ở đây có nghĩa là chúng ta tôn trọng cái sự có mặt của người đó. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta cúng dường đến chư tăng thì chúng ta kính trọng, nhưng mà chúng ta cúng, chúng ta bố thí cho người ăn mày, chúng ta không phải là kính trọng, nhưng mà chúng ta cũng không nên làm mất cái sĩ diện của người đó, hay là làm tự ái người đó bằng cách là chúng ta khinh lũy, chúng ta soạt nhổ ở trước mặt, hay là chúng ta có một cái sự khinh lời gớm ghiếc làm cho người ta phải đau khổ. Và chúng ta nên có sự tôn trọng, tôn trọng cái người người ăn xin đó. Cái sự tôn trọng đó nó không làm cho chúng ta phải bị thiệt thòi cái gì, mà cái sự tôn trọng đó là đã nói lên cái tính cách của chúng ta cư xử với cái cách cư xử của người có trí, cách cư xử của người, của người sống theo thiện pháp. Chúng ta nhớ cái chữ tôn trọng nó khác hơn cái chữ kính lễ. Cái sự kính lễ kính trọng nó khác, còn cái sự tôn trọng thì ở đây nó vẹn toàn lắm thưa quý vị, nó vẹn toàn lắm. Ví dụ bây giờ người con đối xử cha mẹ thì phải có sự kính trọng. Cha mẹ đối xử với con thì không nên kính trọng, nhưng mà phải tôn trọng. Tôn trọng bởi vì người con cũng là con người, và cha mẹ có cái sự tôn trọng như vậy là biết đâu đứa con của mình nó là người trí, hay là nó là vị bồ hiện thân của vị bồ tát chẳng hạn, hay là có tâm thiện khởi lên lúc nào đó, mà người cha mẹ có cái sự tôn trọng người con như thế thì vẫn là một cách tốt nhất để người cha mẹ có thể đạt đến một cái sự hạnh phúc. Quả vì sao? Chính vì vậy mà chúng tôi mới chọn cái đáp án ở đây là ok. Thì qua cái lời giải thích của chúng tôi để chúng tôi nêu rõ về lý do tại sao mà chúng tôi chọn đáp án là ok, và chúng tôi cũng rất quan hỷ với các Phật tử chúng ta, phần lớn là chúng ta đã chọn cái ok. Và tất nhiên bây giờ chúng ta có được thêm một cái ý kiến khác của một vị điều hợp, của vị điều hợp, chắc chắn là chúng ta sẽ có thêm được một cái sự quan hỷ và niềm tin với cái câu đáp án này. Thì tôi xin được viết lời ở đây và xin kính thỉnh truyền về các bạn trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Chúng ta cứ nghĩ rằng mình nên có một thái độ nào trong như là nó tuyệt đối, thì chúng ta có thể tuyệt đối ở đây thái độ vừa phải. Và như chúng ta sẽ chỉ dùng câu đó là cái suy nghĩ có thể là trung đại đó, là chúng ta nên có sự tôn trọng tối thiểu. Thật ra về điểm này thì nhân chúng ta thực sự đề cập đến những xin chưa có ý kiến thực sự là đôi khi chúng ta đi chùa hay là công tác khóa tu tập, chúng ta không có để ý đến điểm này cả. Ngay cả một người Phật tử mà họ nhiệm vụ giới cho công tác, chúng ta cũng không có nên có cái sự mạo phạm đến người đó, dù là một chiến sĩ hay là một Phật tử trẻ cũng vậy. Cứ thì biết rằng một người họ chỉ nhiệm vụ giới các con cây giới công tác là duy nhiên không có đi trên đầu của chiến sĩ đó. Thật ra chúng ta sống thì ở xung quanh không biết là không biết ai là ai. Mình đừng nói là vị này tốt hay xấu, cái đánh giá của chúng ta bề ngoài là không phải được. Thì tốt hơn hết là ngày Ajahn-cha, ngày có nói rằng nếu mà mình suy nghĩ với mọi người với tâm từ đó thì mình sẽ không có sợ. Nhưng ngoài tâm từ ra thì chúng ta có sự kính trọng tương đối, và kính trọng tương đối. Quý vị biết là chúng tôi rất là sợ là có nhiều khi mình đi rồi ngoài chợ, ngoài đường nếu mà đụng chạm người khác thì mình không có chuyện gì hết. Nhưng mà đối với những người tu tập, cho dù là người đó tuổi nhỏ đến đâu hay là họ tu ở trình độ nào, nhưng mà trong những giây phút vừa phút của họ làm rất là tâm tập đi nữa, và mình có cái điều gì thất tố bảo phẩm thì cái nghiệp rất nặng. Hay một chuyện khác nữa là quý Phật tử thấy khi chùa thì những người mà họ có cái đức tin tâm tập, họ có niềm tin tâm tập, họ làm phước chẳng hạn, và khi mở là phước tâm tập cái gì, nhiều người trong chúng ta hay có cái chuyện mình nói ra nói cô, nó ra nó vô để mà mình có khi làm cho người đó họ buồn, thì ngay cái chuyện đó nó cũng công đức của chúng ta nữa, do vì chúng ta cố gắng để suy nghĩ về điều này và có một cái thái độ tôn trọng, tôn trọng tới thì nó không không chết ai hết, nhưng mà nó lại là một điểm mà chúng ta nghĩ rằng học sinh học lý nhất. Và do đó đáp án của chúng tôi vẫn là ok như là đáp án của chị bà tổ sư. Bây giờ thì rất là chưa công đức và chưa biết thực sự đó là hôm nay chúng tôi có hai bản tin, nhưng mà chúng tôi giờ lại tới ngày mai và chúng tôi cũng có một bài viết của cô Di Quan do đại biểu Dương Duy và tất cả các chương trình dành lại cho những ngày mai. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài phát với chủ đề là vô thủy, vô thủy là linh hồn, là chỉ linh hồn không có khởi đầu, không có khởi điểm. Thật ra đây là một trong những điều mà chúng ta rất là khó có thể tư duy trong đời sống hàng ngày. Chúng ta thử dùng lên điều này ở trong đề tài ngày mai và thì giải sư sẽ là đại đức bản thân. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Vinh và Pháp Tư Đại Thăng Ma đến đây được hoàn mãn. Xin kính chân chị bị giảm sư. Cảm ơn tất cả quý Phật tử của ban điều hành cũng như tất cả quý Phật tử đã trang nghiêm chúng ta. Xin chúc tất cả quý ngài và quý vị được một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy.